Kính chào quý chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 23 tháng 3 năm 2016. Trước hết là những tin tức về Hoa Kỳ. Bản tin ngày hôm kia của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là về cái cuộc bầu cử sơ bộ của nước Mỹ, thì bà Clinton và ông Trump đều giành chiến thắng tại bang Arizona. Ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thắng dễ dàng tại bang Arizona, giành lại được tất cả 58 phiếu đại biểu tại bang này, đánh bại thượng nghị sĩ bang Texas là Ted Cruz với số phiếu cao hơn 20%. Ông Cruz sau đó lại giành lại lợi thế khi ông đắc thắng tại bang Utah với hơn 50% phiếu bầu, và như thế hội đủ điều kiện để giành tất cả 40 phiếu đại biểu. Và tại tiểu bang Utah này thì ông Trump không được phiếu nào. Nhưng mà cho tới nay thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thứ ba là ông John Kasich, là tuy rằng đứng thứ ba nhưng mà tỏ ra có vẻ muốn ủng hộ ông Cruz và cứ tiếp tục tranh cử để chia phiếu. Và cái số phiếu cần thiết của nội bộ Đảng Cộng Hòa để thắng ở cử tri đoàn là 1.237 phiếu, và ông Trump đã được quá nửa cái số đó rồi. Còn về phía Đảng Dân Chủ thì thượng nghị sĩ của bang Vermont là Bernie Sanders đã giành thắng lợi tại các bầu cử sơ bộ tại hai bang Idaho và Utah, và đây là những cái thắng lợi mà ông rất cần trong cuộc chạy đua bên Đảng Dân Chủ. Ông chiếm được hơn 70% số phiếu bầu so với cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, nhưng mà dù sao thì bà Clinton vẫn còn được dẫn đầu bên Đảng Dân Chủ. Và cũng về cái bầu cử sơ bộ thì ông Jeb Bush là người có hy vọng nhiều nhất, đã thất vọng và đã bỏ cuộc. Nhưng bây giờ ông vì e ngại là ông Trump sẽ thắng bên Đảng Cộng là ứng cử viên của Đảng, cho nên ông Jeb Bush đã quay trở lại ông ủng hộ ông Ted Cruz. Đây là bản tin của đài BBC ngày hôm nay. Cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Jeb Bush đã ủng hộ thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz tranh cử Tổng thống, gọi ông này là nhà bảo thủ có nguyên tắc. Còn ông gọi cái người đang dẫn đầu cho ứng cử viên bên đảng của ông là thô bỉ. Còn một cựu ứng cử viên kỳ trước mà tranh cử năm 2012, bây giờ không ra chứ nhé, nhưng mà cũng bây giờ cũng ủng hộ ông Ted Cruz vì không ông nào ưa ông Trump cả. Tuy vậy ông Trump đang dẫn đầu. Trong diễn biến mới nhất, ông Trump đã thắng tại bang Arizona, còn ông Cruz thắng ở Utah. Hiện ông Trump đã có 739 đại biểu, còn ông Cruz có 465, tức là ông Trump gần gấp đôi ông Cruz. Nhưng mà với cái số cần thiết của nội bộ Đảng Cộng Hòa để được tranh cử là 1.237 thì ông Trump bây giờ đã được 739, tức là còn thiếu 498. Còn ông Cruz thì cả xa, nhưng mà giả dụ mà từ nay đến cuối còn cái số còn lại ông Cruz thắng hết cũng vẫn không chưa đủ quá bán để mà được làm cử viên. Nhưng mà nếu mà các ông này mà hạn chế ông Trump ở dưới cái số không còn được 498 phiếu cử tri đoàn trong những ngày sắp tới mà không đủ, thì dưới quá bán thì đến lúc đó thì Đảng Cộng Hòa với cái tư cách lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa sẽ, đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ có thể có cơ hội để mà loại bỏ ông Trump. Đấy là tình hình bầu cử của nước Mỹ. Nhưng mà chứng tỏ rằng thì tôi xem cái quỹ bầu cử của quỹ ứng cử của các ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ kỳ này thì ông nào cũng là trên dưới 100 triệu hết trơn. Người riêng có cái ông Trump này, ông là đại tỷ phú mà ông chưa phải bỏ tiền túi ra. Ông cử tri ủng hộ ông có 25-26 triệu, món chi tiêu có 22-23 triệu là ông chưa phải bỏ tiền túi đồng nào cả, chứng tỏ rằng ông Trump đang đánh trúng vào tâm lý bất mãn của toàn dân nước Mỹ, bất mãn cả hai đảng. Và thấy mà ông này tuy rằng anh nói bừa bãi nhưng mà nó chứng tỏ rằng cái đấy là lòng thực của ông như thế, và người ta tin là cái lòng thực, người ta không tin là các chính trị gia của nước Mỹ nữa. Và cái hy vọng thắng cử của ông Trump này rất là lớn, mà rồi sau khi ông thắng cử thì nước Mỹ sẽ đi vào đâu thì cái đó là chúng ta chưa thể biết được. Nhưng mà các chính trị gia Mỹ thì bảo vui quá, ông này mà đắc cử thì vui quá. Và đấy là tình hình nước Mỹ. Và riêng nước Mỹ lại có cái xu hướng rằng hiện bây giờ thế lực Do Thái đang bị nước Mỹ là bỏ rơi và đi theo cái xu hướng là hòa hoãn với bọn Hồi giáo khủng bố để thuyết phục nó trở về con đường ôn hòa chứ không phải nữa. Cho nên cái gọi là thỏa thuận với Iran, bãi bỏ cấm vận Iran làm cho Do Thái rất là bất mãn. Và Do Thái hiện bây giờ đang vận động rất lớn về đối với các ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ, khiến cho là cả hai phe ứng cử Cộng hòa và Dân chủ của nước Mỹ bây giờ mới đây đã đều phải có những lời tuyên bố để trấn an cái xu thế bất mãn của người Do Thái. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại cái chuyện đó, và là bằng cái tin tức là Phó Tổng thống Mỹ họp với các nhà vận động Israel và ông trấn an Israel rằng là Iran còn lâu lắm mới có được vũ khí hạt nhân so với thời điểm cách đây một năm, thành ra cứ yên tâm. Và ông trấn an Israel rằng Hoa Kỳ xem Iran như một kẻ hiếu chiến, và ông kêu gọi Israel thương lượng giải pháp hai nhà nước cho vấn nạn ở khu vực Trung Đông, là một nhà nước, tức là Israel là luôn luôn là được cả thế giới sau thế đệ nhị thế chiến cho trở về lập quốc trên cái mảnh đất mà đang thuộc về Palestine, và cứ muốn là tiêu diệt cái anh Palestine anh đang sống ở đó. Và bây giờ thế giới sắp rất bãi mới đi đến cái chuyện là thôi thì ở trên cùng một mảnh đất thì có hai nhà nước đi, và hai bên cứ bên nọ không phủ nhận bên kia, cho nên hòa bình ở cái vùng đó luôn luôn là bị đe dọa. Bây giờ thì Palestine họ luôn luôn là có cái xu hướng một phần khủng bố, và làm khủng bố đánh với Do Thái bằng khủng bố rất nhiều, là vì Palestine nó bất bình trước sự gia tăng các khu định cư Do Thái trên vùng đất mà Palestine muốn đặt nhà nước của họ trong tương lai. Và bây giờ thì ông Phó Tổng thống Biden của nước Mỹ đã phải trấn an. Và ông ấy phát biểu rằng thì người Do Thái hiểu rõ rằng bất cứ hành động nào gạt ra bên lề một nhóm tôn giáo, một nhóm sắc tộc đều nguy hại cho tất cả chúng ta. Và ông đang thuyết phục là người Do Thái chấp nhận cái hai nhà nước. Và bản tin này cũng nhắc lại là ông ứng cử viên mà đang được sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Ông từng tuyên bố nếu ông đắc cử ông sẽ xây một bức tường, là ông Do Thái mạnh lắm, là ông kỳ thị sắc tộc nhưng mà ông lại ủng hộ Do Thái. Bây giờ đến cái nỗ lực của thế giới chống lại bọn khủng bố ở trên thực địa và khủng bố ở trên internet nữa. Bây giờ nước Mỹ, ngày bản tin ngày 23 tháng 3 của Đại chiến Hoa Kỳ cho biết là Mỹ đã phát hiện ra một hệ thống khủng bố ở trên mạng. Nó đặt tên nó là quân đội điện tử Syria, và nó tấn công vào hệ thống máy tính của nước Mỹ rất nhiều. Bây giờ Mỹ đã khám phá ra rồi nhưng mà chưa bắt được nó thôi. Đó là gì? Là Bộ Tư pháp Mỹ đã phát hiện ra, công bố rõ là cái nhóm này nó có 3 tên, là tên Amar Aga 22 tuổi, tên Firat Dagda 27 tuổi và Peter Roma 36 tuổi. Và nó đã làm những cái chuyện này khiến cho nước Mỹ phải truy tố nó, là bịa đặt ra thông tin láo liên quan tới tấn công khủng bố, rồi tìm cách kích động nổi loạn, rồi nó sở hữu bất hợp pháp những tính năng xác thực về an ninh, giả mạo thiết bị truy cập, rồi nó truy cập bất hợp pháp vào bất cứ cái mạng nào mà nó muốn, và nó làm thiệt hại cho máy tính của người ta. Tóm lại là Bộ Tư pháp cho biết là bắt đầu từ năm 2011 thì cái tên Agra và tên Dagda đã sử dụng cái tên người dùng và mật khẩu bị đánh cắp để phá những website, chuyển hướng tên miền đến những website do họ kiểm soát, và đánh cắp email và chiếm quyền sở kiểm soát trong những tài khoản mạng xã hội. Và Bộ Nội vụ thì nói rằng vào năm 2013 thì Dagda và Roma đã bắt đầu tấn công tin tặc những doanh nghiệp trực tuyến ở nước Mỹ vì tư lợi thôi. Vì trước kia nó vì tư lợi, bây giờ nó chuyển sang là nó tự xưng nó là quân đội điện tử của Syria, và nó đã tự nhận nó ở trong các cái một các bộ phận của bọn Hồi giáo quá khích khủng bố. Và vì thế cho nên bây giờ chưa bắt được, thì cục điều tra lên tức là FBI của Mỹ đã đưa giải thưởng $100,000 cho những thông tin đơn giản đến việc bắt giữ ba cái tên này. Bây giờ cũng còn về nước Mỹ đang lo là chỉnh đốn cái sân sau của nước Mỹ là phía các quốc gia Nam Mỹ. Thì tuần vừa rồi thì tin tức sôi nổi về việc Tổng thống Mỹ Obama đi thăm Cuba. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ là đã tin rằng mặc dù là có những cái trang sử mới về ngoại giao đối với Cuba, nhưng mà những khác biệt giữa Mỹ và Cuba vẫn còn đó. Thuật lại rằng cái cuộc đón tiếp của Cuba cho dành cho ông Tổng thống Obama rất là trân trọng, và ông được cơ hội để tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn. Nhưng mà bản tin này cho biết rằng chia rẽ sâu sắc giữa hai nước vẫn còn rõ rệt. Và ngay khi đang thăm thì Cuba thì ông Obama ông nói rằng thì sau hơn 5 thập niên rất khó khăn, mối quan hệ giữa hai chính phủ sẽ không biến chuyển trong một sớm một chiều. Và như là Chủ tịch Castro đã chỉ rõ, chúng ta tiếp tục có những khác biệt rất sâu sắc, trong đó có khác biệt về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tôi thấy rằng Cuba giờ nó đang học theo cái sách lược lừa bịp Mỹ như là bọn Việt Nam Cộng sản. Nó cũng là mở cửa ra tiếp đón, nhưng mà nó vẫn là né tránh về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Và đến phiên ông nhà cầm quyền Cuba là ông Castro, thì nhân dịp này ông yêu cầu Mỹ trả lại Guantanamo cho Cuba và chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Ông nói rằng có nhiều việc có thể làm được nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chúng tôi ghi nhận lập trường của Tổng thống Obama và chính quyền của ông chống lại lệnh cấm vận và những lời kêu gọi của ông yêu cầu Quốc hội dỡ bỏ lệnh này. Những biện pháp gần đây của chính phủ ông có tính cách tích cực nhưng vẫn chưa đủ. Đến đây thì tôi xin ghi chú thêm là Đảng Cộng Hòa rất là phản đối cái việc mà ông Đảng Dân Chủ của ông Obama là mở cửa giao du với Cuba. Bây giờ cũng về vấn đề Cuba thì báo chí Pháp, đài RFI của Pháp ngày hôm qua cũng loan tin rằng mặc dù là Mỹ với Cuba mở cửa về kinh tế nhưng không mở cửa chính trị. Báo Le Monde đăng bài cái tựa đề là Obama là khuôn mặt vừa đét Mỹ ở La Habana. Và báo chí Mỹ thì biện bạch rằng thì cấm vận nó bao nhiêu năm mà có làm cho nó sụp đổ đâu. Cho nên bây giờ phải thay đổi chính sách. Và theo Le Monde thì đổi mới chính trị sẽ rất khó khăn vì Đảng Cộng sản Cuba không hề muốn ông Raúl Castro muốn đi. Ở Việt Nam, ông Raúl Castro muốn đi theo mô hình của Trung Quốc, tự do hóa kinh tế nhưng siết chặt về chính trị. Y hệt thì là Việt Cộng nha. Rồi thì báo chí Pháp cũng lại nhắc lại rằng thì ở Cuba Internet luôn luôn bị siết chặt. Và hiện nay ở Cuba chỉ có 150.000 người trong số 11 triệu dân có thể truy cập Internet qua Wi-Fi, tỷ lệ thuộc loại thấp nhất trên thế giới. Và trong cái đàm phán giữa Mỹ và Cuba thì trong 11 hồ sơ đàm phán, nào là y tế, nào là nông nghiệp, giao thông, nhưng không có vấn đề viễn thông. Và trong thực tế thì dân Cuba tiếp tục vượt biên sang Mỹ. Đó là nhận xét của thông tin viên Nhật báo Lacra tại New York, cho rằng người Cuba tiếp tục đổ xô đến Mỹ. Cái điều này nói lên một nghịch lý là trong lúc hai nước đang đẩy nhanh bình thường hóa quan hệ, hàng chục ngàn người Cuba vẫn tìm mọi cách để nhập cư vào Mỹ. Lâu nay nhờ một đạo luật, công dân Cuba được phép xin tị nạn ngay khi đặt chân lên đất Mỹ và được cấp thẻ xanh sau một năm tạm cư. Cuba là quốc gia duy nhất trên thế giới được hưởng ưu đãi này, nhưng mà ưu đãi này sẽ kéo dài cho đến bao giờ? Trong năm 2015 đã có thêm 3.500 người Cuba bị chặn bắt ở trên biển. Bây giờ ngoài Cuba ra thì Tổng thống Obama còn mở rộng cái giao thiệp với nước Argentina. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau khi đi Cuba thì ông Tổng thống Obama sẽ gặp tân Tổng thống Argentina là Mauricio Macri. Ông Macri đã ra dấu hiệu cho thấy ông muốn thắt chặt các quan hệ kinh tế với Washington và các ngành kinh tế thị trường tự do khác. Tức là anh này cũng là một thời đi theo cái phe gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Nhưng mà tình cờ cái cuộc thăm của ông Obama nó lại trùng hợp với lễ kỷ niệm 40 năm khởi đầu của một chế độ quân phiệt tàn bạo ở Argentina, đã dẫn tới cái chết và mất tích của khoảng 30.000 người. Và các tài liệu giải mật của Mỹ đã cho thấy Hoa Kỳ đã từng ủng hộ cho cái chế độ quân phiệt đó, bất chấp các vụ vi phạm nhân quyền. Và tuần trước, theo lời yêu cầu của chính phủ Argentina, Mỹ loan báo sẽ giải mật thêm nhiều tài liệu quân sự và tình báo khác nữa có liên quan tới thời kỳ được biết đến ở Argentina là, trong ngoặc kép, cuộc chiến nhơ bẩn từ 1976 đến 1983. Trong quá khứ, giới chỉ trích đã đòi Mỹ xin lỗi về sự ủng hộ dành cho chế độ quân phiệt ở Argentina. Nhưng bây giờ thì chuyến đi của ông Obama tiếp theo sau chuyến đi lịch sử tới Cuba là đầu tiên một vị tổng thống Mỹ tại chức tới thăm đảo quốc này trong gần thập niên. Trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch Castro, ông Obama thôi thúc quốc hội Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đã áp dụng đối với Cuba trong nhiều thập niên qua. Đấy là nhiệm kỳ của Obama ghi nhận những cái bước tiến về phía tả rất nhiều, mà khiến cho đảng Cộng hòa Mỹ rất là bất mãn. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Hợp Quốc thỏa thuận Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ không bảo đảm quyền của người tị nạn. Thỏa thuận mà Liên Hợp Âu Châu đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ mới đây không bảo đảm quyền của hàng vạn người Syria, Iraq và những cái khác vượt biên vào Hy Lạp để chạy trốn xung đột và áp lực. Phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc bà Melissa Fleming cho biết cơ quan bà đã đình chỉ những hoạt động tại các trung tâm này, trong trung tâm những các điểm nóng mà đón tiếp người tị nạn đó, vì những quy định trong thỏa thuận giữa Liên Hợp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho những nơi này trở thành những cơ sở tạm giam. Cao ủy tị nạn không phải là một bên trong Hiệp định Liên Hiệp Âu Châu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cơ quan này cung cấp sự phán xét về pháp lý và đưa ra những khuyến nghị để bảo đảm cho các quyền của người tị nạn. Bà Fleming cho đài VOA biết rằng cần có một hiệp định có thể chấp nhận được dựa trên luật nhân quyền quốc tế. Phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc bà Sarah Crowell nói có 19.000 em bé đang bị mắc kẹt ở Hy Lạp và 10% những em này không có người lớn trong gia đình đi cùng và cần được sự chăm sóc đặc biệt. Bà Crowe cho biết chúng ta không nên câu lưu bất kỳ một em bé nào chỉ vì em đó là một người tị nạn hay là một người di dân. Các em được quyền trải qua một thủ tục pháp lý đầy đủ và một sự thẩm định về những lợi ích tốt nhất của các em trước khi chúng ta có bất kỳ quyết định nào liên quan tới các em, kể cả việc đưa các em về nước. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nói những em bé bị mắc kẹt ở Hy Lạp trong một thời gian dài nên được cung cấp dịch vụ giáo dục khẩn cấp, di cư tị nạn, khăn gói sách bị làm gì có trường học, phải đặt vấn đề giáo dục là đúng. Khẩn giáo dục khẩn cấp và các em bé di dân và tị nạn nên được chủng ngừa các bệnh sởi, sốt, bại liệt và nhiễm trùng phổi. Cơ quan này cảnh báo rằng những biện pháp trong thỏa thuận Liên Hiệp Âu Châu Thổ Nhĩ Kỳ có thể thúc đẩy các em bé và các gia đình các em tìm kiếm một con đường khác có nhiều nguy hiểm hơn để tới châu Âu. Bây giờ khủng bố Hồi giáo ở chỗ cái nước mà nó tự xưng là nhà nước Hồi giáo thì nó không chiếm thêm được lãnh thổ nào nữa, và nó đang bị đẩy lui, bị bao vây chặt chẽ, thì bây giờ nó phát động cái khủng bố ở hậu phương của các nước tự do dân chủ, và cụ thể là châu Âu bị nó đối phó chưa ưu tiên, bởi vì bên Mỹ chưa thấy nó làm được cái gì, nhưng mà nó làm châu Âu trước, tại vì châu Âu cái tình hình an ninh nó phức tạp và dễ xâm nhập hơn nhiều. Và ngày 22 tháng 3, đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin là Brussels là thủ đô của nước Bỉ, tức là thủ đô của Liên Âu luôn đó, rúng động vì các vụ nổ phi trường và xe điện ngầm. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với các phóng viên rằng đây là giờ phút đen tối trong đất nước chúng ta, xin mọi người hãy bình tĩnh và bày tỏ tình đoàn kết. Các đoạn phim cho thấy mọi người bỏ chạy khỏi phi trường Zaventem vào lúc hai vụ nổ cùng một lúc vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, phá tung những cửa sổ lớn, làm văng mảnh kính và mảnh ngói trên sàn phi trường, và khói bốc lên bầu không khí giá lạnh buổi sáng. Truyền thông địa phương tường thuật một quả bom thứ ba chưa nổ cũng được phát hiện. Nhiều bản tin khác nhau thuật rằng có ít nhất 11 người thiệt mạng trong những vụ nổ ở phi trường. Và các nhân chứng tại chỗ cho biết rằng thì chuyện này có vẻ do một tay đánh bom tự sát gây ra. Truyền thông địa phương cũng tường thuật rằng những tiếng hô lớn bằng tiếng Ả Rập tại phi trường trước khi có những tiếng nhiều. Nó hô bằng tiếng Ả Rập trước khi nó hô khẩu hiệu trước khi nó đánh bom tự sát. Thị trưởng Bruxelles cho biết 20 người tử nạn và 55 người bị thương trong một vụ nổ chỉ ít lâu sau tại trạm xe điện ngầm Bayernwijk gần trụ sở chính của Liên Hợp Châu Âu. Nhân viên Liên Âu đã được thông báo ở lại trong văn phòng hay ở nhà. Truyền thông địa phương mô tả mọi người ra khỏi xe điện ngầm với những vết phỏng và vết thương và hoảng loạn ngoài đường phố. Giới hữu trách Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức tối đa. Mọi chuyến bay đến và đi từ phi trường đã bị hủy và hệ thống xe điện ngầm của Bruxelles cũng đã bị đóng cửa. Là các nơi khắp Liên Âu, từ Frankfurt của Đức, London của Anh, Paris của Pháp và Hà Lan đã tăng cường an ninh các phi trường. Tại lúc này thì ông Tổng thống Mỹ đang ở thủ đô của Cuba, cho nên tại Havana, ông Barack Obama đã được tường trình về những vụ nổ khi ông tiếp tục chuyến thăm Cuba. Các vụ nổ xảy ra chỉ vài ngày sau khi vụ bắt giữ nghi can chính trong các vụ tấn công ở Paris và là Salah Abdeslam tại Bruxelles đã gây ra những lo ngại về những vụ tấn công trả thù tiếp theo. Các vụ trấn áp các nhóm khủng bố thường là động cơ để các tổ khủng bố hành động, theo ông Abraham, tức là ông giáo sư khoa học chính trị tại trường đại học Northeastern tập trung vào vấn đề khủng bố, nói rằng các vụ nổ có phần chắc nằm trong khuôn khổ các hoạt động đã được hoạch định trước vụ bắt giữ. Ông Abraham nói với Đài Loan rằng các vụ này đã được dàn xếp và có khá nhiều phần chắc được tiến hành ngay sau khi vụ bắt giữ xảy ra. Ông giải thích thêm rằng có động cơ để những nhóm khủng bố loại này đáp trả ngay tức khắc sau mất mát của tổ chức để có thể đưa thông tin là nhóm này chưa chết. Tóm lại là cái vụ nổ ở Bruxelles làm rúng động khắp châu Âu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục loan tin về cái vụ đó, nói rằng nước Bỉ động viên lực lượng an ninh sau vụ khủng bố ở Bruxelles. Bộ trưởng Cazeneuve cho biết an ninh biên giới của nước ông đã được tăng cường kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Paris hồi năm ngoái. Ông nói rằng vụ bắt giữ nghi can khủng bố Salah Abdeslam hồi tuần trước đã làm gia tăng mức độ lo ngại. Ông Kazenev nói nhân viên an ninh bổ sung đã được điều tới các phi trường và nhà ga xe lửa, những địa điểm công cộng và các khu vực khác ở Bruxelles và trên toàn khu vực. Một công tố viên Bỉ xác nhận ít nhất một kẻ nổ bom tự sát tại phi trường Bruxelles. Truyền thông địa phương cho biết có những tiếng hét bằng tiếng Ả Rập tại phi trường trước khi xảy ra vụ nổ. Vụ nổ tại trạm xe lửa điện Mainbeek ở trung tâm thành phố Bruxelles, nơi tọa lạc của nhiều trụ sở của Liên hiệp Âu Châu, đã xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Tin tức ban đầu cho biết hơn 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Quả nhiên là cái vụ nổ ở Bruxelles này làm chấn động khắp châu Âu và Mỹ. Cũng phải châu Âu, và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, châu Âu và Mỹ bày tỏ tình đoàn kết với nước Mỹ. Tổng thống Pháp François Hollande viết trên trang Twitter rằng quân khủng bố tấn công Bruxelles nhưng toàn thể châu Âu đã bị tấn công. Còn lên tiếng tại La Habana, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần làm cho nước bạn Mỹ để đem những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Sau đó ông Obama đã điện cảm với Thủ tướng Mỹ là Charles Michel để thay mặt nhân dân Mỹ chia buồn với nước Mỹ. Có ít nhất 9 người Mỹ trong số những người bị thương, trong đó có một binh sĩ không quân. Tổng thống Obama đã hạ lệnh treo cờ rủ tại các công ốc của chính phủ. Cần tự trụ sở chính của NATO ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh NATO sát cánh với đồng minh Mỹ trong những ngày đen tối này. Các cuộc tấn công đã phơi bày những nhược điểm của nước Mỹ để trở thành mục tiêu của cuộc tấn công khủng bố. Các giới chức ước lượng hồi năm ngoái gần 500 người trẻ tuổi Hồi giáo cư ngụ ở Mỹ đã sang Syria hoặc Iraq để gia nhập các nhóm cực đoan, khiến nước Mỹ trở thành nước Âu Châu có con số chiến binh nước ngoài cao nhất tính trên đầu người. Vì nó là sự tự do dân chủ, nó mở rộng, cho nên bọn khủng bố này nó lợi dụng nước Mỹ trở thành mất an ninh nhất châu Âu. Các nhà phân tích nói rằng cuộc tấn công hôm 21 tháng 3 có thể đưa ý kiến thành lập một đơn vị tình báo hỗn hợp châu Âu. Đêm hôm 22 tháng 3, hàng trăm người Bỉ đã mang đèn cầy và hoa tới dự một đêm không ngủ tại quảng trường Place de la Bourse ở trung tâm Bruxelles. Các thắng cảnh Âu Châu nổi danh như tháp Eiffel ở Pháp, cổng Brandenburg ở Berlin, đài phun nước Trevi ở Roma và tòa cao ốc Burj Khalifa ở Dubai, Liên hợp các tiểu vương quốc Ả Rập v.v. đều được thắp sáng với màu quốc kỳ của nước Mỹ. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York cũng được thắp sáng với màu đen, vàng và đỏ của lá cờ Mỹ. Tòa nhà Empire State, nơi thường được thắp sáng để đánh dấu những ngày lễ và những ngày đáng chú ý, thì bây giờ lại tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân ở Mỹ. Và bên Pháp cũng lại có nỗ lực chống khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Pháp nhận diện được một kẻ đồng lõa trong vụ khủng bố Paris. Trưởng lý Pháp và Bỉ cũng đã tổ chức họp báo tại Bruxelles ngày hôm qua 21 tháng 3. Rất ít thông tin được hé lộ, tuy nhiên các nhà điều tra đã nhận diện được một trong những kẻ đồng lõa trong loạt khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Và tên này có tên là Soufiane Kayam, tên thật là Najim Laasraoui, 24 tuổi, người Bỉ, bị cho là đã từng sống ở Syria. Xác định được cái tên Soufiane Kayam là một bước tiến quan trọng của cuộc điều tra, bởi đây là một trong các nghi can bị truy lùng ráo riết nhất. Cùng với Salah Abdeslam, nhân vật này đã bị kiểm tra vào tháng 9 năm 2015 tại biên giới Áo Hung. Hai người này lúc đó đã cùng với Mohamed Ben Kaid với giấy tờ tùy thân mang tên là Samir Bouzid, trong khi người gốc Algeria này đã bị chết hôm thứ Ba, 14 tháng 4, 2016, trong khi lực lượng an ninh bị tiến hành khám xét tại thị trấn Forest tại Bruxelles. Trên thực tế, cái tên Soufiane Kayam đã từng được dùng để thuê một căn hộ gần Namur, Bỉ, nơi ẩn náu của nhóm tiến hành khủng bố tại Paris và Saint-Denis. Các nhà điều tra cũng nghi ngờ người này có liên quan đến những kẻ tấn công tự sát tối hôm 13 tháng 11, 2015. Cảnh sát Pháp đã xác định được ADN của đương sự trên nhiều đai thuốc nổ được những kẻ tấn công tự sát sử dụng hôm 13 tháng 11. Phải chăng đây chính là người chế thuốc nổ cho cả nhóm? Nếu đúng như vậy thì dưới con mắt của Đái, tức là nhà nước khủng bố đó, nhà nước Hồi giáo đó, nhân vật này có vị trí rất quan trọng. Các nhà điều tra không loại bỏ giả thiết này bởi Najim Al-Azrawi đã từng sống tại Syria, có thể là trong vòng 2 năm rưỡi, một khoảng thời gian ngắn để học cách chế các đai hoặc các áo di lê có thuốc nổ. Bây giờ đến tình hình Syria do anh Putin đến quấy nhắn cả lên. Bây giờ đi đến phải giải pháp thương thuyết hòa bình nhưng vẫn còn bị rắc rối. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP Pháp, Syria, Damascus là thủ đô của Syria, nhà cầm quyền Assad cự tuyệt đàm phán về số phận của ông Assad. AFP hôm qua 21 tháng 3 2016 dẫn phát biểu của người đứng đầu đoàn đàm phán Bashar al-Zafari, nói theo đó số phận của ông Assad và quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria là hai chủ đề riêng biệt. Về phần mình, phe đối lập Syria thể hiện một sự kiên nhẫn trước thái độ cự tuyệt đối thoại nói trên của phe chính phủ. Chế độ Damascus tiếp tục được Nga và Iran hậu thuẫn, cho dù rút phần lớn không lực ra khỏi Syria, không quân Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại quốc gia này, đặc biệt trong các không kích nhắm vào các khu vực do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Raqqa và Palmyra. Về lập trường của Hezbollah, lực lượng nước ngoài thứ ba hậu thuẫn cho chế độ Damascus, thông tin viên Khalife tường trình, từng cái bản tường trình này dài, nó cũng nhắc lại những cái này tôi xin lướt qua. Tóm lại là gì? Là thế giới đứng trước cái sự xoay tít ta bạn thù giữa hai phe Hồi giáo lớn nhất là Sunni và Shiite. Và cái bọn ISIS, nhà nước Hồi giáo là nó là Sunni. Mà muốn đánh cái đó thì phải dùng Shiite, mà Shiite thì là gốc của nó là Iran. Rồi nó sang đến Syria, rồi nó sang đến Iraq, rồi nó sang đến Lebanon với bọn Hezbollah. Thành bây giờ là thế giới xoay tít, chuyển sang Syria để mấy thì lại vướng phải cái phe Liên đoàn Ả Rập mà Sunni. Bây giờ Liên đoàn Ả Rập của Sunni nó không chịu đánh thẳng vào cái bọn nhà nước Hồi giáo, nó đánh cái bọn phe cái đuôi của nhà nước Hồi giáo ở các nước của Phi Châu mà đang có nội chiến. Đấy là cái tình hình bây giờ nó xoay tít như thế, cho nên là cuộc điều đình sẽ rất khó khăn. Tiếp theo là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga sẽ hành động đơn phương để giám sát ngưng bắn ở Syria. Nga cảnh cáo rằng bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 họ sẽ đơn phương hành động chống lại bất cứ ai vi phạm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch ở Syria. Hành động này được đưa ra sau những than phiền rằng Mỹ đã trì chậm trong việc hợp tác với Nga về những quy định để cùng giám sát các vụ vi phạm. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria là Staffan de Mistura, người dẫn đầu cuộc hòa đàm qua tuần thứ gì với các bên giao tranh ở Syria hôm 21 tháng 3 nói, ông quan tâm về bất cứ diễn tiến nào có thể làm tan vỡ sự hợp tác giữa Nga và Mỹ. Ông de Mistura nói, cuộc ngưng bắn và song song với nó, sự gia tăng các hoạt động nhân đạo về phần lớn đã được duy trì. Nhưng ông quan tâm rằng tình trạng này sẽ không kéo dài nếu không có tiến bộ trong cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria. Vẫn ra vấn đề Syria là do anh Nga nhảy vào anh phá thối cho nên nó rắc rối thêm lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận với ông Putin là ông Lavrov về Syria và Ukraine. Đó, anh Nga còn bắn nhắn phá thối ở Ukraine nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ theo lịch trình sẽ tới Moscow trong ngày 23 tháng 3 để thảo luận về Syria với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Vấn đề Syria và Ukraine được dự kiến là ưu tiên hàng đầu trong nghị trình thảo luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyến đi đã được dàn xếp sau khi Tổng thống Putin loan báo hồi tuần trước rằng Nga sẽ triệt thoái các lực lượng quân sự ra khỏi Syria. Bộ trưởng Ngoại giao nói ông Kerry và các giới chức Nga sẽ thảo luận về cách bảo đảm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch sẽ tiếp tục ở Syria và vấn đề cung cấp trợ giúp nhân đạo cải thiện và nới rộng quyền đi lại của các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Họ cũng sẽ thảo luận về cách tạo điều kiện cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria và làm thế nào để đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Bây giờ lấy đến vấn đề Ukraine mới là rắc rối. Anh Nga này anh phá thối. Nga là Mỹ sẽ hối thúc Nga làm nhiều hơn nữa để tăng sức ép đối với thành phần ly khai thân Nga ở Ukraine, ở đông bộ Ukraine, để họ phải tuân thủ lệnh ngừng bắn đã được ký kết hồi tháng trước. Theo trông đợi, ông Kerry cũng sẽ kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko, người bị tuyên án 22 năm tù giam hôm 22 tháng 3 về những cáo trạng đồng lõa trong việc giết người. Mỹ nói những cáo buộc đó không đúng sự thật, tức là phi công này của nhà nước Ukraine đi đánh quân nổi dậy, mà trong cái cuộc không kích đó thì có hai nhà báo Nga ở bên phía quân nổi dậy bị giết. Bây giờ thì giờ cái tàu bay của cái bà này là bị bắn rơi, và bà nhảy dù xuống là nhảy dù xuống bên nước Nga, bị Nga nó bắt được, nó đổ cho bà đó là bắn chết hai nhà báo của nó, bây giờ nó đưa ra tòa về 22 năm tù. Nhưng mà bà Shevchenko nói những dữ kiện trong điện thoại di động của bà chứng tỏ là bà đã bị các phần tử chủ chiến thân Moscow bắt giữ trước khi các nhà báo bị giết đó. Tức là cái bà không phải là thủ phạm mà giết, và bây giờ Nga nó đưa bắt bỏ tù bà 22 năm, để nó làm thế giá nó điều đình với Mỹ, Mỹ phải nhượng bộ nó cái gì thì nó mới thả bà này ra. Bây giờ đến khủng bố Hồi giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ không kích trại huấn luyện giết hàng chục tên khủng bố Al-Qaeda. Ngũ giác đài hôm 22 tháng 3 nói rằng một cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhắm vào một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Yemen đã tiêu diệt hàng chục tên khủng bố. Không thể nói đến nhà nước Hồi giáo ở Syria với ở Iraq để mà thấy. Bây giờ ta cái Yemen là cái nước Phi Châu mà đang có nội chiến. Mà nội chiến đó là tôi đã nói rằng do anh Tàu Cộng anh phải chăm đá dấu tay. Tuần trước chúng tôi đã có tin rằng thì vũ khí của cái bọn đánh nhau này là toàn là do Tàu Cộng nó đưa cho. Mà Tàu Cộng nó có thể đưa vũ khí cho bất cứ ai, nếu chỉ cần là theo lệnh nó, nghe lời nó thì nó sẽ cho không vũ khí để làm những cái điều mà nó muốn. Cho nên từ lâu tôi đã nghi anh Tàu Cộng là ném đá dấu tay. Bây giờ tuần trước chúng ta đã có thông tin là nó không ném dấu tay, cái dấu tay của nó đã bị lộ tẩy rồi. Bây giờ bản tin này tiếp tục là dẫn lời của ông Peter Cookhart, nguyên viên Bộ Quốc phòng Mỹ, nói về cuộc không kích vừa rồi là một đòn nặng dáng vào khả năng của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, và nó chứng tỏ rằng Mỹ quyết tâm đánh bại Al-Qaeda, không cho nhóm này có một cứ địa an toàn. Kết quả sơ khởi cho thấy hàng chục thành viên Al-Qaeda đã bị giết chết. Các giới chức Mỹ coi tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và là nhóm nguy hiểm nhất trong tất cả các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda hay xuất thân từ Al-Qaeda. Giờ từ từ trở về Á Châu, thì cái nước Nepal là cái nước mà khổ nhất là bởi vì nó ở trung tâm lục địa, không có biển, không có gì hết, và bị bao vây bởi những cái thế lực thù ghét nhau. Và bây giờ là ông vua đã bị rào chắn rồi, và cái bọn cầm quyền bây giờ là cái bọn thân Tàu Cộng. Cho nên không lấy gì làm lạ là hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Nepal sắp mở tuyến đường với Tàu Cộng. Thủ tướng Nepal là Sharma Oli dường như sắp ghi dấu ấn lịch sử trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật này. Ông Oli tuần trước nói rằng Nepal muốn sử dụng các cảng biển ở Trung Quốc để phục vụ ngoại thương mại của Nepal. Hiện nay 90% ngoại thương của Nepal đi qua Ấn Độ, tức là bây giờ Nepal xưa nay nó lệ thuộc vào Ấn Độ để thông ra biển. Thì bây giờ Ấn Độ bắt chẹt quá thì nó mới đưa ra tàu. Tức là nó muốn giảm sự phụ thuộc kinh tế của Nepal và Ấn Độ kéo dài nhiều thế kỷ, trong đó có kế hoạch mở tuyến đường sắt từ Trung Quốc đi qua dãy Himalaya. Và ông Oli là thủ tướng của Nepal, ông nói như thế này: chúng tôi đã là một đất nước khóa chặt với Ấn Độ, giờ đây chúng tôi đang phát triển một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ ở Trung Quốc và mở ra các tuyến đường quá cảnh mới. Trong khi đó thì Rajan Bhattarai, một thành viên quốc hội và là người của Đảng Cộng sản Nepal đó, Marxist Leninist thống nhất cầm quyền, nói với đài VOA như thế rằng thì là phải thân với Tàu Cao, và nó dự dù làm cái đường hầm xuyên Himalaya. Nhưng mà cả giới chức tàu lẫn giới chức Nepal nói rằng thì là cái này vẫn là còn đang trong vòng dự tính chứ chưa có thực hiện. Bản tin cho biết tiếp rằng còn một lý do khác đưa ông Oli trở nên gần gũi hơn với Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, đảng của ông không có thế đa số trong quốc hội và phụ thuộc vào đảng Cộng sản Nepal Maoist Thống Nhất, mà đảng này được biết là có lập trường ủng hộ tổ cộng. Nằm lọt trong dãy Himalaya, thế giới biết đến Nepal chủ yếu vì nước này có đỉnh Everest, có nơi Đức Phật ra đời ở Lumbini, và là vương quốc có gần 100% dân số là người Kundi giáp với Ấn Độ, người Hindu giáp với Ấn Độ. Ý nghĩa chính trị duy nhất của nước này là giữ vai trò điểm dừng chân đầu tiên của người Tây Tạng chạy trốn từ Trung Quốc sang Ấn Độ với hy vọng nhìn thấy Đức Dalai Lama. Các nhà quan sát nói họ tin rằng Trung Quốc dựa nhiều vào lực lượng quân đội và cảnh sát Nepal để ngăn chặn việc nhập cảnh của người Tây Tạng chạy trốn và giám sát những người tị nạn Tây Tạng đã định cư ở Nepal. Bây giờ trở về Á Châu thì 10 nước Á Châu đã ký kết với Mỹ để mà đối phó với Tổng cộng rồi, cho nên không có những tin tức về những cái nước đó, mà chỉ có tin tức về một nước đang xa lánh ra cái quỹ đạo của Tổng cộng là nước Miến Điện, mà bây giờ gọi là Myanmar. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bà Suu Kyi được đề cử vào nội các Myanmar. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình có tên trên danh sách các bộ trưởng được Chủ tịch Quốc hội Win Khai Thanh loan báo hôm nay. Trên danh sách này, tên của bà Suu Kyi được nêu lên cho 4 chức vụ. Một là Bộ trưởng Văn phòng của Tổng thống, 2 là Bộ trưởng Ngoại giao, 3 là Bộ trưởng Năng lượng và 4 là Bộ trưởng Giáo dục. Chưa biết là bà sẽ lấy bộ nào. Nhưng mà bà không được giữ chức Tổng thống vì theo hiến pháp là những người có chồng, có con, quốc tịch nước ngoài thì không được thành Tổng thống. Và khi được thắng lợi, đảng của bà thắng lợi ở bên Miến Điện, thì bà đã tuyên bố là sẽ duy trì quyền lực tối hậu ở trên ông Hật Tin Kiop, là cái ông mà bà người được bà đích thân chọn cho chức vụ Tổng thống và cũng là bạn thân tín lâu năm của bà. Còn bộ trưởng nơi nào thì bà có lẽ là không tiện lấy bộ ngoại giao, mà bộ ngoại giao là cái bộ thích hợp nhất với bà, nhưng mà có lẽ không tiện lấy là bởi vì nếu mà làm bộ ngoại giao thì phải từ chức ở quốc hội và phải từ chức lãnh đạo đảng của bà, cho nên là chưa biết là bà sẽ lấy bộ nào. Bây giờ về đến Á Châu Thái Bình Dương thì bây giờ là tất cả các tin tức từ nay cho đến cuối bản là đều xoay quanh vấn đề tàu cộng bị bao vây dồn về thế thủ như thế nào. Tuần trước chúng ta đã có tin rằng nước Úc cho một công ty của tàu cộng thuê cái cảng Darwin 99 năm, mà tại sao là cái cảng Darwin nó lại có sự hiện diện của mấy trăm thủy quân lục chiến Mỹ từ năm ngoái, mà cái cho thuê này có hại gì cho quyền lợi của Mỹ hay không mà không thấy Mỹ nói gì. Và hôm nay thì chúng ta thấy Mỹ đã lên tiếng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Mỹ nhức đầu vì Úc cho hãng Trung Quốc thuê cảng Darwin chiến lược. Vụ vùng lãnh thổ phía Bắc của nước Úc đồng ý cho một tập đoàn Trung Quốc thuê cảng Darwin đã xảy ra từ tháng 10 năm ngoái 2015. Nhưng trong những ngày qua lại nổi cộm trở lại với thông báo hôm 18 tháng 3 năm 2016 vừa qua của Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison. Theo quan chức này, kể từ ngày 31 tháng 3 tới đây, mọi dự án bán hoặc cho thuê các hạ tầng cơ sở quan trọng gồm cảng, sân bay, mạng lưới điện cho giới đầu tư tư nhân nước ngoài đều phải xin ý kiến hội đồng thẩm định đầu tư ngoại quốc của chính quyền Liên Hợp Quốc. Đây là chắc là vì cái sự nhức đầu này cho nên nước cũng phải, nhưng mà đưa ra cái luật lệ này quá trễ mà lại không có tính cách hồi tố thì làm sao mà hủy được cái. Quả nhiên bản tin này cho biết tiếp rằng tuy nhiên vấn đề là quy định này đã ra quá muộn, lại không có tính chất hồi tố. Là cái căn cứ này lại lọt vào vòng kiểm soát của một công ty Trung Quốc trên danh nghĩa là tư nhân nhưng lại rất gần gũi với Bộ Quốc phòng của Tổ quốc của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nhiều lần tỏ ý bất bình, thậm chí phê phán nước đồng minh là thiếu cẩn trọng trong lúc chính quyền Liên bang Úc thì cố tìm cách vớt vát. Và bây giờ vớt vát là nước Úc là tìm cách biện bạch như thế nào. Tờ New York Times đã trích lời của ông John Robinson, một nhà tài phiệt địa phương được mệnh danh là cáo già, tuyên bố một cách hết sức thản nhiên rằng lãnh thổ phía Bắc không có tiền để phát triển, chính quyền Liên bang Úc cũng không có. Vì thế, chúng tôi cần những đại gia như Trung Quốc. Tôi cần tiền mà không ai cho thì tôi phải bán đất. Vì thế cho nên ông này gọi là Foxy, ông cáo già. Nhắc lại rằng thì cái lãnh thổ phía Bắc của nước Úc là cấp bang, là cấp lãnh thổ có một quyền tự trị tương đối. Mà chính quyền ở đó là bị mang tiếng là tham nhũng và không được lòng dân của lãnh thổ phía Bắc. Mà đa quyền này là thủ phủ. Và cho nên chính quyền này đã vội vã cho thuê cảng để lấy tiền làm dự án mới trước khi có bầu cử. Về phần mình, chính quyền Liên bang Úc thì lại thiếu quan tâm đến vụ việc nên không tham khảo ý kiến của Washington trước khi xảy ra cái chuyện này. Và bây giờ, trong vòng riêng tư thì ông Obama khi gặp Thủ tướng Úc là Malcolm Turnbull ở Manila vào tháng 11, ông có nói rằng thì là lần sau xin vui lòng cho chúng tôi biết trước nha. Theo New York Times, ông Richardson đã khẳng định, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Úc đó, rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể tìm ra những gì họ muốn chỉ bằng cách ngồi trên một chiếc ghế tại một phía góc trên bến tàu và ghi nhận các chiến hạm đi vào cảng. Thì cái này cũng đúng thôi, nhưng mà là nó ngay sát sườn cái đội quân lục chiến Mỹ, nó làm cho cái đường lối ngoại giao của Úc nó đâm ra trông nó khó coi thôi. Mỹ lo ngại điều gì từ vụ cảng Đắc Minh rơi vào tay Trung Quốc? Tóm lại là Mỹ thì cho rằng thì nước Úc mà cho tàu ví von như thế thì ví von rằng Trung Quốc đã mua được một chỗ ngồi hàng ghế thứ nhất để do tham các hoạt động của Hải quân Mỹ và Úc. Phát biểu nhân một cuộc điều tra của Quốc hội Úc, ông Peter Jennings, một cựu quan chức quốc phòng hiện là giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Úc có tên là ASPI, khẳng định rằng Trung Quốc có một sự chú ý sâu sắc đến việc tìm hiểu xem các lực lượng quân sự phương Tây hoạt động như thế nào, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất như một con tàu hoạt động ra sao, chất hàng và bốc dỡ hàng như thế nào, các loại tín hiệu mà tàu sẽ phát ra thông qua một vài loại thiết bị và cảm biến và hệ thống là gì. Trung Quốc đã đầu tư vào hơn 20 cảng nước ngoài trên toàn thế giới, trong đó có một cảng ở Djibouti, sát cạnh một căn cứ quân sự của Mỹ. Thế nhưng với việc thuê cảng Darwin trong 99 năm, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đã mua trong một kép được một hải cảng của một đồng minh thân cận của Mỹ đang cho quân đội Mỹ đồn trú. Mỹ, một vấn đề nữa là quan trọng là cảng Darwin từ lâu đã có giá trị chiến lược to lớn, mà cái hãng tàu nó mua có tên là hãng Landbridge. Mà thuê được cảng Đắc Nguyên là một động thái chiến lược chứ không phải là một thỏa thuận thương mại thuần túy. Và tờ New York Times cho rằng độ dài của hợp đồng thuê lên đến 99 năm. Và việc công ty Landbridge đã đề nghị thuê với giá 20% cao hơn so với hai nhà đấu thầu gần nhất. Tức là có hai nhà đấu thầu khác mà tàu nó bỏ thầu là cao hơn 20% để nó dành cho bằng được cái cảng này. Chứng tỏ rằng nó đặt vấn đề rất là quan trọng đối với cái cảng này. Trong số những lo lắng cụ thể, theo ông Jennings, có vấn đề là các bồn chứa nhiên liệu do quân đội Mỹ sử dụng lại nằm trong khu vực bị cho công ty Landbridge của tàu thuê. Vì sao giới quốc phòng Mỹ và Úc lại lo ngại trước việc tập đoàn Landbridge tạm thời làm chủ cảng Darwin, nhất là khi đó chỉ là một công ty tư nhân chứ không phải một doanh nghiệp nhà nước? Nguyên nhân theo The New York Times đó là vì tại Trung Quốc, sự phân biệt giữa công ty tư nhân và công ty nhà nước chẳng có ý nghĩa gì cả, vì các tập đoàn gọi là tư nhân của nước này thường xuyên làm việc tay trong tay với chính phủ. Trên trang web của mình, tập đoàn Landbridge trụ sở tại Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã không che giấu quan hệ chặt chẽ của họ với chính quyền Bắc Kinh đó. Nhà tỷ phú Hiệp Thành, chủ tịch kiêm sáng lập viên của tập đoàn, đã được chính quyền tỉnh Sơn Đông vinh danh là một trong 10 cá nhân quan tâm đến sự phát triển của nền quốc phòng vào năm 2013. Tóm lại, Mỹ không thể không lo ngại trước việc Trung Quốc thao túng cảng Darwin. Mỹ cũng đang theo dõi, theo sát xem liệu các công ty Trung Quốc có mua thêm được cơ sở hạ tầng quan trọng nào khác ở Úc hay không. Hải cảng chiến lược ở Fremantle, miền Tây Úc, nơi tàu chiến Hoa Kỳ thường xuyên neo đậu, cũng đã được đưa ra đấu thầu. Bây giờ đến tình hình nội lực của nước tàu như thế nào thì tôi đã nói rồi. Nó bắn nhắn như thế là chẳng qua chỉ là cái nỗ lực phá vây mà thôi. Ở trong nước nó càng lộn xộn bao nhiêu thì nó càng phải diễu võ dương bay ở nước ngoài bấy nhiêu. Đây là xin tiếp tục. Tôi xin báo trước là tất cả những thông tin từ đây về sau đều chứng tỏ rằng tình hình giữa Mỹ và tàu chỉ tiếp tục căng lên chứ không hề dịu xuống. Đây là cái tin của hãng thông tấn AFP được dân làm báo ở trong nước lấy về dịch ra và tường thuật tóm tắt lại như sau. Hãng thông tấn AFP vào ngày 20 tháng Giêng năm nay đã loan báo cứ mỗi 4 công ty Hoa Kỳ đang làm ăn kinh doanh tại Trung Cộng thì sẽ có 1 công ty đang trên đà di tản ra khỏi nước này. Nhiều công ty Mỹ phải di tản vì chịu áp lực chỉ trích nặng nề đang ngày mỗi tăng từ trong lòng sau ở nước Mỹ. Tức là gì? Anh đem lập công ty anh sản xuất ở nước ngoài, anh đem gọi là outsourcing, đem công ăn việc làm ra nước ngoài làm cho dân nhân công Mỹ thất nghiệp. Ngoài ra, hãng thông tin AFP còn cho biết thêm thăm dò mới đây của Cục Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Cộng đã cho thấy các công ty ngoại quốc chịu nhiều áp lực từ chính sách kinh tế theo định hướng sao chủ nghĩa của Bắc Kinh. Tức là bây giờ là có áp lực của nó nữa. Bây giờ nó đối phó bằng cách là nó siết chặt các công ty ngoại quốc. Tôi không phải là bây giờ, là từ 10 năm nay khi Mỹ bắt đầu chuyển trục sang Á Châu, Thái Bình Dương thì là các công ty Mỹ đã bỏ nước tàu rồi. Và vì nhờ đó mà thằng Việt Nam Cộng sản đầu tư của nước bên Mỹ, bên của Mỹ ở bên tàu nó chạy sang Việt Nam, của Đại Hàn nó cũng chạy sang Việt Nam, là anh ngon ăn từ được 10 năm nay. Bây giờ để xem là tình hình ta sẽ tiếp diễn như thế nào. Các công ty ngoại quốc chịu áp lực từ chính sách kinh tế theo định hướng chủ nghĩa của Bắc Kinh, mà trong đó ngày một gia tăng độc quyền cho các đại công ty quốc doanh. Hơn 70% các công ty Hoa Kỳ được thăm dò cho biết họ cảm thấy sự lạnh nhạt của Trung Cộng đối với nỗ lực đầu tư của họ. Con số 77% này cao hơn với con số thăm dò của năm trước chỉ vào khoảng 44% là tối đa. Kể từ năm 1980, đầu tư ngoại quốc đã làm nền kinh tế Trung Cộng phồn vinh bộc phát. Thế nhưng tình hình chính trị hiện nay cho thấy Bắc Kinh đã thay đổi thái độ đối với đầu tư ngoại quốc. Đảng Cộng sản cầm quyền đang muốn gia tăng sự kiểm soát của mình lên mọi mặt của xã hội, mà trong đó đầu tư ngoại quốc cản trở mạnh đến nỗ lực này của Bắc Kinh. Ảnh hưởng của Hoa Kỳ về kinh tế đang là mối đe dọa cho an ninh chính trị của Bắc Kinh. Đó. Và năm ngoái, Trung Cộng đã ban hành đạo luật buộc các công ty ngoại quốc phải giao nộp tất cả các mật mã computer của mình cho Bắc Kinh, cũng như ngăn cấm các cơ quan nhà nước sử dụng các sản phẩm của Microsoft, của Apple hay của Cisco. Trung Cộng chủ yếu đang tìm mọi cách đẩy các công ty ngoại quốc ra khỏi Trung Quốc và thay thế vào bằng các công ty do quốc doanh nếu có thể được. Chủ đích này của Trung Cộng còn thể hiện qua nỗ lực dùng tài chính thâu tóm toàn bộ các công ty ngoại quốc nếu các công ty quốc doanh của Trung Cộng có thể có đủ trình độ kỹ thuật để chiếm vào chỗ trống. Bây giờ lót nó sẽ có những cái tin nó đi ra nước ngoài, nó mua các công ty của ngoại quốc nữa cả. Hãng GE của Hoa Kỳ đã phải bán lại toàn bộ cơ sở của mình tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông cho Trung Cộng vào năm nay. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, tổng số trị giá ngoại tệ mua lại các công ty ngoại quốc tại Trung Cộng đã lên đến 73 tỷ Mỹ Kim, một con số tăng vọt kỷ lục so với tổng số 6,2 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Nhưng mà đây là cái chỗ yếu của nó đây nè. Trung Quốc đang chịu sự suy thoái kinh tế trầm trọng với mức độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng hơn 25 năm qua, song song với thảm họa đổ vỡ về tài chính do các đại công ty quốc doanh nối đuôi nhau xếp hàng vỡ nợ, thì đầu tư ngoại quốc là nấm men cực kỳ hữu dụng cho sự khôi phục tăng trưởng kinh tế trong lúc này. Thế mà Bắc Kinh nay vẫn phải nhắm mắt gạt bỏ tối đa đầu tư từ phía Hoa Kỳ nhằm gia tăng kiểm soát của mình lên kinh tế và giảm ảnh hưởng về kinh tế của Hoa Kỳ, cho thấy
ám ảnh của Bắc Kinh về an ninh chính trị nơi trước Hoa Kỳ đang ngày càng sâu nặng hơn. Và bây giờ nói đến Biển Đông, một sự thật trước mắt không thể chối cãi là cả hai nước đang có những xung đột gay gắt tại Biển Đông, dẫn đến sự chuyển quân ồ ạt của Hoa Kỳ và Đông Nam Á, trong đó có việc Hoa Kỳ tiến đến thành lập căn cứ quân sự tại Philippines cũng như gia tăng sự hiện diện hải quân của mình để thách thức Trung Cộng vào năm nay. Cho nên các đại công ty Hoa Kỳ di tản đầu tư từ ra khỏi Trung là một điều dễ hiểu. Ngoài ra, Bắc Kinh dùng tài lực mua lại các công ty này nhằm gia tăng hay giữ vững mức cung cầu trong xã hội, cũng như tăng sức kiểm soát của mình lên nền kinh tế, nhằm giảm thiểu dần ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ lên đất nước này, thì cũng là một phản ứng lo xa cần phải có. Trước tình huống về đầu tư tại Trung Cộng bị xét như vậy, cũng như trước hiện tượng di tản lần hồi các công ty Hoa Kỳ ra khỏi Trung Cộng, giới bình luận bày tỏ sự lo lắng của mình bằng một câu hỏi chưa có câu trả lời. Và câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là phải chăng mối tình Chi America là China America đó, mối tình Chi America đầm ấm mấy mươi năm đã đến lúc phải chia tay ly dị chỉ vì những ngọn sóng xanh thầm thì của Biển Đông. Và tác giả của bản tin này là Nguyễn Trọng Dân kết luận rằng thôi thì xin để thời gian trả lời cho câu hỏi này vậy. Bây giờ đến tin của các hãng thông tấn. Bản tin ngày hôm nay của Đài SP Pháp này này, mọi năm nó sẽ giao mời nhau tập trận chung. Năm nay Mỹ xét lại việc mời Trung Quốc tham gia tập trận Rimpac là tập trận ở Á Châu Thái Bình Dương đó, tức là bản tin Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết là Washington đang xem xét là việc Trung Quốc tham gia vào năm nay cuộc tập trận quốc tế lớn Rimpac ở Thái Bình Dương do mối căng thẳng giữa hai bên trên Biển Đông. Trung Quốc đã tham gia lần đầu tiên cuộc tập trận Rimpac vào năm 2004. Đây là cuộc thao diễn lớn nhất trên biển, tập hợp khoảng 20 quốc gia và tiến hành 2 năm một lần ở vùng Thái Bình Dương dưới sự chỉ huy của Mỹ. Sự tham gia đầu tiên của Trung Quốc là nhằm giảm sự nghi kỵ giữa hai bên, nhưng căng thẳng lại vọt lên cao sau đó do các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter giải thích trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ rằng Trung Quốc vẫn có thiệp mời tham gia Rimpac năm nay, nhưng phía Mỹ đang xem xét lại. Ông Carter nhấn mạnh là chiến lược của Hoa Kỳ ở vùng châu Á Thái Bình Dương là không loại trừ một ai hết, nhưng Trung Quốc đang tự cô lập mình ở trong vùng và đẩy nhiều nước láng giềng về phía Mỹ. Theo ông thì Hoa Kỳ phải luôn luôn đánh giá lại việc Trung Quốc tham gia Rimpac. Cuộc tập trận Rimpac 2016 sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7. Rimpac 2014 có 23 quốc gia tham gia với khoảng 50 tàu chiến, 6 tàu ngầm và hơn 25.000 quân. Trong dư luận Hoa Kỳ có nhiều người chống lại việc mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Rimpac, cho rằng làm như vậy là tạo điều kiện cho Bắc Kinh dò thám năng lực quân sự của Mỹ. Đến cái khác là Mỹ và Tàu Cộng đang đánh xì phé với nhau. Mỹ vận động được Liên Hiệp Quốc ra cái nghị quyết là cấm vận nặng nề hơn nữa Bắc Triều Tiên, mà Tàu Cộng và Nga không có phiếu phủ quyết mà không dám dùng. Bây giờ đến lúc thi hành thì anh Tàu anh thấy anh bị nặng quá, anh vận động. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Bắc Kinh bắt bí Mỹ để Hội đồng Bảo an giảm trừng phạt Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua 21 tháng 3 2016 đã đồng ý với yêu cầu của Trung Quốc là xóa tên 4 chiếc tàu ra khỏi danh sách cần trừng phạt về tội giúp Bắc Triều Tiên buôn lậu vũ khí. Theo tiết lộ của hãng tin Anh Reuters, Bắc Kinh đã dùng thủ đoạn bắt bí Washington để Mỹ chấp thuận việc giảm nhẹ trừng phạt. Và Reuters cho biết là cái thông cáo báo chí của Liên Hợp Quốc chưa ra, nhưng mà Reuters đọc trước. Và theo nhiều nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, văn kiện này sẽ sớm được Hội đồng Bảo an công bố. Nội dung bức điện mà hãng tin Anh đọc được là đã nêu bật cuộc đọ sức gay gắt giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc liên quan đến các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhắm vào Bắc Triều Tiên, chỉ vài tuần lễ sau khi hai bên đã phô diễn một lập trường chống thống nhất hiếm thấy, tức là tàu đã không dám dùng cái phiếu phủ quyết đó. các chiếc tàu được tha, nằm trong danh sách 31 chiếc bị trừng phạt vì có liên quan đến công ty quản lý hàng hải Hải Dương, một công ty vận tải biển của Bắc Triều Tiên, được biết đến là chuyên vận chuyển vũ khí và các loại hàng hóa bất hợp pháp khác cho thế cho chế độ Bình Nhưỡng. Trong số 4 chiếc này, có chiếc Jintang đã bị Philippines chặn giữ vài hôm sau khi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an có hiệu lực. Trả lời hãng Reuters hôm 21 tháng 3 thứ Hai, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Lưu Kiết Kết Nhất giải thích rằng, nguyên văn, chúng tôi đã phát hiện ra rằng 4 chiếc tàu đó không phải là tàu của công ty quản lý hàng hải Hải Dương. Và Bắc Kinh chỉ muốn Hội đồng Bảo an sửa chữa là một sai sót mà thôi, tức là gì? Bây giờ nó viện cớ rằng là cái tàu đó không phải là của Bắc Triều Tiên. Không còn đấy mà sở dĩ bị bắt là vì trên tàu có một số thủy thủ là người Bắc Triều Tiên. Bây giờ bắt, tức là gì? Một quan chức Mỹ Shinzo Abe đã xác nhận là Ủy ban phụ trách trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đã chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc sau khi có cam kết bằng văn bản là 4 chiếc tàu sẽ không còn sử dụng thủy thủ người Bắc Triều Tiên nữa. Quan chức nói trên đồng thời ca ngợi điều mà ông cho là dấu hiệu của một mối quan hệ làm việc hiệu quả với Trung Quốc trên văn bản trên vấn đề Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, theo Reuters, đằng sau bề ngoài hữu hảo đó, các bức điện mà hãng tin Anh đọc được cho thấy rõ thái độ ấm ức của Mỹ. Các nhà ngoại giao Mỹ rất tức tối trước điều được họ cho là cố gắng của Trung Quốc nhằm trì hoãn việc tái bổ nhiệm một tiểu ban của Liên Hợp Quốc để buộc Mỹ chấp nhận cho xóa tên 4 chiếc tàu trong danh sách đen. Cái tiểu ban là tiểu ban gì kìa đấy? Đây là một tiểu ban chuyên gia quốc tế có nhiệm vụ theo dõi và phát hiện những vi phạm tiềm tàng đối với nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc để đề xuất xử phạt các đơn vị có liên quan. Theo một bức điện, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, giúp đỡ để việc rút tên các chiếc tàu diễn ra một cách dễ dàng, trơn tru và nhanh chóng để cho tiểu ban chuyên gia sơ mới sớm được thành lập. Theo bức điện thì ông Lưu Kết Nhất đã nói với bà Power là cách tốt nhất để mọi việc trơn tru là nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Bức điện mà Reuters đọc được đã trích nguyên văn lời của bà Samantha Power nói với ông Lưu Kết Nhất như sau: quý vị không cần phải bắt bí chúng tôi, vì chúng tôi thực sự quan tâm đến việc hoạt động trong sự tin tưởng lẫn nhau. Theo hãng Reuters, vào hôm qua, đại sứ Trung Quốc đã tỏ ý tin tưởng rằng việc đổi mới tiểu ban chuyên gia sẽ được tiến hành theo quy trình bình thường trong Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. À, anh tàu bây giờ anh nỗ lực phá vây, anh đi anh tung, mặc dù là quỹ dự trữ đang càng ngày càng cạn kiệt, nhưng anh tung ra anh đi mua các công ty ngoại quốc của phương Tây. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc vung tiền thâu tóm các công ty phương Tây. Thông tin The Liberation tại Bắc Kinh hôm nay 22 tháng 3 2016 có bài viết mang tựa đề Trung Quốc thâu tóm nhiều công ty ngoại quốc đang suy sụp về kinh tế. Bắc Kinh tung ra số suy sụp kinh tế mà lại tung ra số dự trữ ngoại hối khổng lồ để mua lại các công ty lớn của phương Tây cùng với công nghệ của họ. Báo Liberation là nhận xét là Trung Quốc không còn bằng lòng với vai trò công xưởng thế giới nữa. Bắc Kinh đã cắm những lá cờ đỏ của mình tại khắp nơi trên thế giới và không còn tự giới hạn ở việc tham gia góp vốn vào các công ty ngoại quốc nhằm thương lượng chuyển giao công nghệ để đổi lấy thị phần nội địa. Rồi doanh nghiệp Trung Quốc không chờ đợi việc kinh doanh trở nên tệ hơn mới đầu tư ra nước ngoài. Từ nhiều năm qua, việc quốc tế hóa các tên tuổi hàng đầu Trung Quốc vẫn là ưu tiên của chính quyền Bắc Kinh. Đất nước có dự trữ ngoại hối khổng lồ đã thành công trong việc lăng xê các tập đoàn đa quốc gia của mình, như là Huawei trong ngành viễn thông, như là Haier trong thiết bị điện tử gia đình. Nhưng việc Cam China tung đến 43 tỷ đô la để mua tập đoàn Syngenta của Thụy Sĩ vào đầu tháng 2 đã đánh dấu một bước ngoặt mới, là biểu tượng cho tham vọng quốc tế hóa của Bắc Kinh. Liberation nêu ra bối cảnh u ám hiện nay để giải thích xuất khẩu sụt giảm đấy, u ám trong kinh tế trong nước u ám rồi bung ra để mua ngoại quốc. Xuất khẩu sụt giảm đến 25% vào tháng 2, tức là số sụt giảm cao nhất kể từ tháng 5 2009. Tăng trưởng chỉ còn có 6,9% trong năm 2015, tệ hại nhất từ một phần tư thế kỷ. hoạt động sản xuất công nghiệp tháng vừa rồi xuống thấp nhất từ 4 năm qua. Những đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời Trung Quốc vào đầu năm 2016 làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thế giới. Vẫn còn có một tin vui là sự năng động của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài. Theo quỹ E-Capital có trụ sở tại Bắc Kinh và Hồng Kông, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 118 tỷ đô la ra ngoại quốc trong năm 2015, tăng 15% so với năm trước, với các mục tiêu đa dạng sở hữu được các nhãn hiệu nổi tiếng, công nghệ và chuỗi phân phối để tăng thêm giá trị, chiếm được thị phần tại các vùng đất chưa khai thác, đồng thời chia nhỏ rủi ro về tài chính. Rồi bản tin cũng nói rằng các công ty của tàu cộng đua nhau đầu tư sang ngoại quốc để bảo toàn vốn. Tức là gì? Chủ tịch E Capital ông André Louis Pietri nhận định rằng các tập đoàn công nghiệp Trung Quốc không còn triển vọng tăng trưởng mà nay tăng trưởng phải đi tìm ở nước ngoài. Một nguồn tin phương Tây Bắc Kinh cho biết Liên Hiệp Châu Âu về mặt công nghệ là một loại tiệc buffet. Bây giờ báo chí ngoại quốc nó có những cái lối nói. Một loại tiệc buffet được ăn xả giàn đấy. All you can eat. Một loại buffet được ăn xả giàn của người Trung Quốc. Lợi dụng châu Âu bị khủng hoảng, Bắc Kinh đã thâu tóm được nhiều doanh nghiệp với giá rẻ, đồng thời đặt chân được vào thị trường châu lục này. Sau Anh và Đức, Pháp là nước thứ ba bị Trung Quốc dòm ngó. Chẳng hạn, công ty Phục Sơn mua lại công ty du lịch Club Med Jinjiang kiểm soát Louvre Hotel Group. Một tập đoàn khác chiếm được 49,9% vốn của phi trường Toulouse Blagnac. Đang cần tiền, chính phủ Pháp không còn phản đối việc Trung Quốc mua lại các công ty được coi là chiến lược với điều kiện phần góp vốn phải đa dưới 50%. Có thể kể là tập đoàn xe hơi PSA, tập đoàn nguyên tử Areva, tập đoàn điện lực Pháp EDF. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ thì khó khăn hơn, chủ trương bảo hộ của Mỹ đã phần nào ngăn lại tham vọng của Trung Quốc. Và mới đây, chuỗi khách sạn Starwood đã chọn lựa đồng hương Marriott thay vì bán lại cho nhóm Angbang của Trung Quốc. Tuy vậy, đầu tư của Bắc Kinh vào Hoa Kỳ cũng đã tăng 30% so với năm 2014 và sẽ còn tiếp tục tăng. Các tập đoàn quốc doanh muốn đáp ứng những nhu cầu chiến lược của Trung Quốc tự cung ứng được thực phẩm, bảo đảm nguồn cung năng lượng, nâng cấp kỹ nghệ và công nghệ mới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân thì tìm cách bảo vệ nguồn vốn của mình, mang đi xa khỏi thị trường tài chính Trung Quốc đang chao đảo. Về phía các quỹ đầu tư Trung Quốc cũng không chịu bó tay, khi thị trường nội địa quá nhiều cạnh tranh, tỷ lệ lãi thì ít mà lãnh vực đầu tư lại hạn chế. Theo nhà phân tích Christine Lambert-Gouet của ngân hàng Invest Securities, nếu cách đây 4-5 năm, người Trung Quốc chủ yếu mua các công ty trong lĩnh vực nguyên vật liệu, thì nay họ đã đa dạng hóa từ nông sản, thực phẩm, địa ốc cho đến công nghệ. Rồi thì những cái thông tin kế tiếp cho thấy rằng tàu cộng đang bị cô lập hóa trên toàn thế giới. Người ta đến tận nước tàu người ta chửi với mặt. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: tại Trung Quốc, Tổng thống Đức chỉ trích chủ nghĩa cộng sản. Theo AFP, ngày 23 tháng 3 năm 2016, khi đang thăm ở Trung Quốc, trong bài phát biểu trước các sinh viên ở Thượng Hải, Tổng thống Đức là Joachim Gauck đã mạnh mẽ lên án chế độ cộng sản, và với dẫn chứng được ông đưa ra là chế độ Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, ông lấy cái gương của mình thì các anh không cãi được. Trước các sinh viên trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải, ông Joachim Gauck đã gợi lại cuộc sống cá nhân của ông dưới chế độ Đông Đức cũ mà ông lên án đó là một chế độ độc tài lạm quyền. Ông nói, dưới thời Cộng hòa Đông Đức, phần đông mọi người không cảm thấy hạnh phúc hay tự do. Ông kể lại đó là chế độ không có một bầu cử tự do công bằng nào. Các phiếu bầu đều được định trước. Kết quả là người dân mất lòng tin cùng với sự ngờ vực lẫn nhau giữa người cai trị và kẻ bị trị. Tổng thống Đức nhấn mạnh chế độ Cộng sản Đông Đức là một nhà nước với tư cách là thành viên của Liên minh Cộng sản lệ thuộc Liên Xô, đã bắt dân phải im lặng, cô lập và hạ nhục những ai không chịu nghe theo ý chí của những người cầm quyền. Những phát biểu như trên của Tổng thống Đức ở đất nước như Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo từ năm 1949 đến nay, được đánh giá là can đảm. Tổng thống Đức cũng bày tỏ những quan ngại về những thông tin liên quan đến việc trấn áp các tổ chức xã hội dân sự gần đây tại Trung Quốc. Theo một thống kê mới nhất, từ tháng 7 năm 2015, đã có khoảng 250 luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền xã hội bị chính quyền Bắc Kinh bắt giam. Chúng ta thấy rằng những cái gì mà thế giới chửi vào mặt Tàu Cộng thì Việt Cộng nó cũng bị đáng bị xử y hệt như vậy, vì nó có copy một cách nghe nha cái phương thức cai trị của nước Tàu Cộng. Bây giờ đối với Nhật, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc phản đối sách giáo khoa mới của Nhật. Vì nhà Nhật in cái sách giáo khoa ghi chủ quyền khu vực đảo Điếu Ngư Hoa Đông mà hai nước tranh chấp là vùng đảo thuộc Nhật Bản. Tại nhà anh Tàu anh lên tiếng phản đối, rồi cái bà phát ngôn viên bà Hoa Xuân Ánh, bà phản đối, bà nói là Trung Quốc có bằng chứng lịch sử để xác nhận từ ngàn xưa vùng đảo này đã thuộc về Hoa Lục. Quần đảo này được người Nhật gọi là Senkaku, đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Bây giờ đến anh Tổng Cộng, anh ấy bị bao vây cô lập cái đất mẹ, bây giờ anh ấy ăn hiếp Đài Loan của anh ấy. Vì là khi mà được Mỹ thưởng công cho thì là Đài Loan là một bộ phận của nước Tàu, hai chỗ công nhận là một nước Tàu mà hai chế độ đó. Thì anh coi Đài Loan là một tỉnh của ấy. Nhưng bây giờ Đài Loan họ cứ hành động như là họ là một nước, mặc dù không có chân cho Liên Hợp Quốc. Và Đài Loan mới bầu cử cái đảng Dân Trí, là cái đảng chủ trương là độc lập, tách khỏi Tàu Cộng. Và anh Tàu Cộng anh đối phó, anh bao vây Đài Loan dữ lắm. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Đài Loan lo ngại về bàn giao Trung Quốc với nước Gambia. Ngày 17 tháng vừa qua, ngày tháng 3 vừa qua, Gambia loan báo thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Việc này gây tức giận cho chính phủ Đài Loan và người mới được bầu vào chức vụ Tổng thống. Họ lo ngại là một cuộc hưu chiến không chính thức với Trung Quốc trên đấu trường ngoại giao đã kết thúc. Tháng 11 năm 2013, Gambia đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan, một trong những nền dân chủ bị cô lập nhất trên thế giới, khiến cho đảo quốc này chỉ còn có quan hệ chính thức với 22 nước. Trung Quốc có bang giao với hơn 170 nước và luôn tìm cách gây sức ép để các nước này không cho Đài Loan theo đuổi những mối quan hệ quốc tế, kể cả việc gia nhập Liên Hợp Quốc. Chính phủ Cộng sản hay Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc chứ không phải là một quốc gia có quyền thiết lập quan hệ với các nước khác. Đài Loan dựa vào việc duy trì quan hệ với các đồng minh hầu hết là những nước nghèo ở châu Mỹ Latin, vùng Caribe và Nam Thái Bình Dương để có tiếng nói tại Liên Hợp Quốc và để chứng tỏ tính chất hợp pháp của mình, của một chính phủ của họ có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Bà Vương Bội Linh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vấn đề Gambia làm cho Đài Loan một lần nữa phải đề cao cảnh giác. Bà nói nguyên văn như thế này: đối với việc Gambia quyết định thiết lập quan hệ với Trung Quốc đại lục, phía chúng tôi xem đó là một việc đáng tiếc. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đối với những hành động gây áp lực của Trung Quốc đại lục, toàn thể Bộ Ngoại giao và các văn phòng đại diện ở nước ngoài sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác, chú ý theo dõi để bảo vệ quyền lợi quốc gia của chúng tôi một cách hữu hiệu. Từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008, Đài Bắc và Bắc Kinh đã gạt qua một bên những vụ tranh chấp chính trị và tạm ngưng cuộc tranh để giành quan hệ đồng minh với những nước nghèo thông qua việc gia tăng viện trợ phát triển, thường được gọi là ngoại giao kim tiền. Hay là Tàu được hay gọi là ngoại giao kim tiền nhé. Đài Loan và Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành đối thoại và ký kết 23 hiệp định về du lịch và thương mại và đầu tư. Và bây giờ bà Thái Anh Văn là bà mới đắc cử đó, bà bắt đầu bác bỏ những điều kiện thường được gọi là sự đồng thuận là đôi bên tự xem là một phần của một nước Trung Hoa nhưng có quyền diễn dịch khác nhau. Tuần trước, Trung Quốc yêu cầu Gambia thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa với đấy, anh Tàu đó. Với chính phủ Bắc Kinh là chính phủ hợp pháp duy nhất, sự thừa nhận này buộc Gambia không được thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan nữa. Và Gambia cắt đứt quan hệ với Đài Loan mà không thiết lập ngay, cắt đứt Đài Loan mà không thiết lập ngay quan hệ với Trung Quốc. Bà Lôi Tinh, một nhà phân tích chính trị ở Đài Loan cho rằng Trung Quốc dùng Gambia như một tín hiệu để báo trước những gì sẽ xảy ra sau khi bà Thái Anh Vân lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 5. Bà Lôi cũng cho biết 5 hoặc 6 nước có băng giao với Đài Loan đang xem xét tới việc thiết lập quan hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận một thị trường lớn hơn nhiều so với thị trường Đài Loan. Ông Từ Vĩnh Minh, giáo sư chính trị học của Đại học Đông Ngô ở Đài Bắc cho biết bà Thái Anh Vân có phần chắc sẽ dè dặt trong việc đối đầu với Trung Quốc trên trường ngoại giao. Đài Loan cũng có những mối quan hệ mạnh mẽ chứ không phải là quan hệ ngoại giao chính thức với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Âu Châu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Trong khi bị Tàu Cộng nó chiếu bí như thế thì Đài Loan xác nhận chủ quyền ở đảo Ba Bình, chúng ta là Trường Sa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đài Loan đưa du khách ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền. Thứ trưởng Ngoại giao lệnh Hồ Vinh Đạt, người dẫn đầu chuyến đi tức là đưa ra là đảo đó, nói ông muốn chứng minh với công luận quốc tế rằng Ba Bình là hòn đảo có thể sinh sống được chứ không chỉ đơn thuần là bãi đá như Philippines trình bày trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc lên trọng tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc là hay. Cách phân định của Philippines có lợi cho các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Manila tại khu vực bị Đài Loan phản đối, với định nghĩa Ba Bình là một hòn đảo, Đài Loan sẽ được lợi vì chiếu theo quy định vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việt Nam nói đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng hàng chục năm nay và gọi là đảo Thái Bình, nơi mà Philippines và Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Đảo có diện tích 48 hectare nằm cách Đài Bắc chừng 2.000 cây số về hướng Nam. Bây giờ Biển Đông nó bắt đầu rắc rối nhiều rồi. Tóm lại, Đài Loan nói tuyên bố chủ quyền của họ là vững chắc, nhưng sẵn sàng gác qua các tranh chấp để cùng phát triển khu vực với các nước liên hệ vì hòa bình và lợi ích chung. Riêng Việt Nam thì chưa lên tiếng bình luận chính thức về động thái hôm nay của Đài Loan. Và bây giờ anh Tàu là với anh Việt Cộng là chuyên môn, nó làm cái gì đó thì nó tố cáo là đối phương là nó làm chứ phải nó làm. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là bản tin hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Kinh: ngư dân Philippines ném bom cháy vào tàu chấp pháp của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 3 đã các ngư dân Philippines đã ném bom cháy vào các tàu chấp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, báo chí Philippines nói người trên các tàu duyệt tuần duyên của Trung Quốc đã ném chai lọ trúng vào người của các ngư dân Philippines. Philippines và Trung Quốc lâu nay vẫn cáo buộc lẫn nhau về các hành vi ở vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp. Trung Quốc thì đòi chủ quyền hầu hết vùng biển. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Báo chí Philippines tuần này cho hay một nhóm ngư dân nước này đã bị tuần duyên tàu cộng dùng chai lọ ném chúng và đuổi ra khỏi bãi cạn Scarborough. Các ngư dân sau đó đã đáp trả bằng cách ném đá và các bài báo cho biết như thế. Khi được hỏi về sự việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói bãi Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nhao là lãnh thổ của Trung Quốc, còn các ngư dân Philippines đã đánh bắt cá xung quanh đó một cách trái phép. Trung Quốc đã tăng cường công ty các tác quản lý của nước này quanh bãi cạn. Nhưng mà bảo Hoa Xuân Ánh chỉ nói thế thôi, không đưa ra chi tiết. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói chúng tôi không thể bình luận tại thời điểm này vì này, trong khi chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo chính thức từ các cơ quan liên quan của chúng tôi về việc này. Thì mà ai ném chai và ai bây giờ là có một cái tin rất là ngộ. Là xưa nay Biển Đông thì Mỹ đã tụ tập được 10 nước ASEAN để ký một cái thông cáo chung 17 điểm, trong đó có ít nhất là 4-5 điểm lên án Tàu Cộng mà không nêu đích rằng. Bây giờ là có một cái sự kiện rất là ngộ nghĩnh xảy ra ở bên Moscow. Bây giờ đến phiên anh Nga, anh ấy hội luận về vấn đề Biển Đông, hội thảo. À, đàn tin cái đài BBC ngày hôm qua, hội thảo Biển Đông tại Nga. Hơn 100 chuyên gia, học giả, nhà Việt Nam học của Nga và quốc tế tham dự sự kiện do Học viện Tư pháp Nga thuộc Tòa án tối cao Liên bang Nga tổ chức. Tức là tổ chức tại Moscow ngày 21 tháng 3. Các tham luận phân tích các nguyên nhân, yếu tố lịch sử, hiện trạng tranh chấp ở Biển Đông, dự báo những hành động tiếp theo của Trung Quốc trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông và khuyến nghị biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả các chuyên gia học giả đề này đều bày tỏ quan ngại tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng nếu Trung Quốc vẫn leo thang những hành động ngang ngược tại khu vực. Bây giờ đến chuyện hai anh cộng sản, một anh cộng sản sống sót và một anh cộng sản quỷ nhập giang bây giờ. Tôi lấy làm lạ là hai anh chỉ thà thì thuộc với nhau cả bấy lâu nay như thế nào, bây giờ rõ rệt ra là anh Nga, anh ấy chiếu bí anh Tàu. Bản tin tiếp tục, tiến sĩ Umnova, trưởng ban nghiên cứu hiến pháp và pháp luật Học viện Tư pháp thuộc Tòa án tối cao Nga, khuyến nghị một số cơ chế pháp lý để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, trong đó có việc đệ đơn lên Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc, Tòa án Công minh khu vực ASEAN, Tòa án SCO, v.v. Bà cũng đề cập đến giải pháp pháp lý như việc các nước ASEAN đẩy nhanh tiến trình thông qua bộ quy tắc ứng xử bên các bên tại Biển Đông và tiến xa hơn là hiệp ước trung lập tại Biển Đông. Và bản tin tiếp tục với một cái tiểu đề mục ngộ luôn, ăn đất hàng xóm trong ngoài kép. Tiến sĩ Lockshin, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, phê phán Trung Quốc sử dụng những biện pháp thô bạo chống lại người dân Việt Nam, cũng như việc một loạt lãnh đạo Trung Quốc, nhất là giới quân sự, đã có những tuyên bố thù địch đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Ông khẳng định nguyên văn như thế này: điều này đe dọa đến ổn định chính trị tại Việt Nam, đất nước có sự ổn định chính trị cao nhất Đông Nam Á. Bây giờ đến tiến sĩ Trikubenko, chuyên viên cao cấp thuộc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho hay, việc Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ tại Biển Đông là chiến thuật truyền thống. Anh Nga là gì? Anh đã bị tạo rồi, bây giờ anh gọi cái này là chiến thuật truyền thống của Trung Quốc. Một câu ngạn ngữ của chính Trung Quốc là ăn đất hàng xóm như tầm ấn dâu. Bây giờ đến ông Nga cũng mô tả cái tâm lý ăn đất hàng xóm như tầm ấn dâu của ông Tàu. Đây là một bà. Bà này vạch trần việc Trung Quốc tiếp tục khiêu khích Việt Nam trên Biển Đông khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm trái phép đến một sân bay trên đá Chữ Thập, đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp tại đây. Ghê quá, toàn tiến sĩ không? Tiến sĩ Mosiakov, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nói, đã có sự lừa dối và phóng đại nghiêm trọng từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cha Xuân Ánh, vì tuyên bố rằng Trung Quốc xây dựng những đảo nhân tạo trên Biển Đông là trong giới hạn chủ quyền của nước này. Bây giờ là ông này là một ông. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc đã không tôn trọng và không thực hiện những thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ví dụ như thỏa thuận không bên nào được có những hành động có thể dẫn đến phức tạp thêm tình hình, không tham gia đối thoại trước với bên thứ ba. Bây giờ là tiến sĩ khác, bây giờ là một chuyên gia nữa. Tác giả Svetov, chuyên gia phụ trách quan hệ với các tổ chức của chính phủ và truyền thông thuộc Hội đồng Nga, khuyến nghị Việt Nam cần tăng cái giá phải trả cho kẻ xâm lược. Tức là phải gân lên. Tiểu đề mục tự xét xử. Nga phê bình anh tranh tàu rồi, anh tự xét xử. Mới đây tòa án tối cao Trung Quốc là một tổ chức tư pháp quốc tế riêng để tự xét xử các vụ tranh chấp chủ quyền trên biển. Tòa này không cho biết thêm chi tiết về tổ chức mang tên Trung tâm Luật pháp Hàng hải Quốc tế, nhưng nói rằng nó sẽ giúp Trung Quốc trở thành cường quốc hàng hải. Bắc Kinh hiện đang tranh chấp với một số quốc gia láng giềng về chủ quyền tại Biển Đông, và căng thẳng đang lên cao trong những tháng gần đây sau khi Trung Quốc tăng cường cải tạo đảo. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện của Philippines lên Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc tại La Hay, nói rằng Tòa Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền thụ lý vụ này. Căng thẳng đang gia tăng sau khi Trung Quốc cấp tập cơi nới xây dựng đảo nhân tạo khiến Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại. Bắc Kinh khẳng định rằng chỉ làm việc này với mục đích hòa bình, nhưng các nước khác chỉ trích Trung Quốc là quân sự hóa Biển Đông. Anh Tàu như thế, và anh Việt Nam Cộng sản anh thừa sai của Tàu ở Hà Nội. Bây giờ nó y hệt, nó bây giờ nó phạch người ta rồi, nó không còn giấu giếm gì nữa. Nó là Mark Lenin muôn năm. Và mặc dù là tình hình nội bộ của nó y hệt bên Tàu, vì nó suy sụp về kinh tế tài chính. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, nợ chính phủ Việt Nam vượt giới hạn. Đây là báo cáo của chính phủ chứ quốc hội đấy, chứ không phải đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là ai cũng biết là nó báo cáo láo, mà báo cáo láo mà cũng phải nhìn nhận rằng nợ đã vượt, nợ vượt giới hạn nợ công. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định 50,3% GDP so với quy định không quá 50%. Trao đổi với BBC tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói từ Hà Nội, hiện giờ tình hình kinh tế Việt Nam cũng không sáng sủa lắm, doanh nghiệp không có sức đóng thuế cho nhà nước, bội chi mỗi năm mỗi ta tăng, nhà nước đi vay, trong trường hợp như thế nhà nước đi vay nước ngoài thì nợ công nước ngoài tăng lên, nhưng liệu có khả năng thanh toán hay không? Còn nhà nước phát hành trái phiếu trong nước, cạnh tranh với thị trường tài chính trong nước, doanh nghiệp cũng đang rất khó khăn để tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đấy, nhà nước lại phát hành trái phiếu chính phủ trong thị trường tài chính trong nước nữa. Hiện giờ dự kiến trong năm nay nhà nước sẽ lại phát hành 220.000 tỷ đồng, thì số trái phiếu của nhà nước sẽ là một đối tượng cạnh tranh với doanh nghiệp cần tiếp cận vốn, sẽ ảnh hưởng ngay đến vấn đề hoạt động của nền kinh tế. Nợ chính phủ vượt giới hạn quy định và chiếm đến 50,3% GDP cũng sẽ tác động rõ ràng vào đời sống của người dân. Người dân phải ép bụng trả thuế mà cũng trả không nổi. Nhà nước phải đi phát hành trái phiếu, tăng thêm nợ công để chi phí cho công việc của nhà nước, thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi việc của người dân. Trong khi như thế thì nó đi xây tượng đài. Đủ các thứ tượng đài hết. Nợ công như thế thì ra mà đi xây tượng đài, như là đầu tư vào những cái không sản xuất, mà giờ nó cứ đi vay nợ rồi. Ông Bùi Kiến Thành nói tiếp, ví dụ về giáo dục thì phải giảm chi chỗ nào, về tất cả mọi lĩnh vực nhà nước hoạt động phải cắt chi chỗ nào, ảnh hưởng ngay đến người dân. Trong phiên họp 23 tháng 3 tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, bây giờ trong Quốc hội này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn có tiếng nói nhé, chưa có bị loại trừ đâu nha. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói một số cơ chế chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, đấy là theo lời tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Ông Dũng thừa nhận nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, quản lý sử dụng vốn vay ở một số dự án còn kém hiệu quả, khắc phục còn chậm. Tóm lại, cũng trong kỳ họp thứ 11 này, Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu để bầu tân chủ tịch Quốc hội vào ngày 31 tháng 3. Bây giờ tình hình trong nước, tin tức của báo Dân Trí và được blog Việt Nam Express đem về cho tôi ngày hôm qua, World Bank tuyên bố chấm dứt ODA với Việt Nam vào năm 2020. ODA là cho vay, một là cho vay không có lời đó, hay là lãi ít. Đây là báo cáo của tại Quốc hội. World Bank sẽ tuyên bố chấm dứt ODA với Việt Nam, phải chuyển chủ yếu sang chủ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2% đến 3,5%. Theo dõi tại cuộc họp báo chuyên đề về chính sách cho vay lại vốn ODA diễn ra sáng nay 23 tháng 3, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tức là 2005-2015, tổng số vốn ODA vay ưu đãi được ký kết khoảng 45 tỷ USD. Tóm lại đi vào những cái chi tiết nhỏ nhỏ này thì tôi không có là chuyên môn, nhưng mà tóm lại là nợ mà ngoại quốc nó bắt đầu nó thất vọng, nó không tin tưởng Anh. và anh World Bank đã giảm rồi. World Bank cũng đã cam kết với Việt Nam đưa ra phương án để đảm bảo tránh tác động nhiều đến nghĩa vụ nợ của Việt Nam kể cả lâu dài, tức là bây giờ là mua vay nợ mới để trả nợ cũ, để trả lãi của nợ cũ, đây là đảo nợ rồi. Tuy nhiên, ông Lâm không cho biết con số nợ công phải trả cho đến thời điểm năm 2020 vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hiện đàm phán này chưa đến hồi kết. Mỗi phương án đặt ra cách thức trả nợ và tốc độ trả nợ khác nhau, điều kiện khác nhau, hoặc là giãn thời gian, giãn nợ đó, hoặc tăng chi phí. World Bank hiện chiếm tới gần 30% khoản vốn vay. Nếu đàm phán có lộ trình tốt, thì đàm phán với các đối tác khác cũng sẽ thuận lợi hơn. Đó, tức là các khoản phải trả nợ và là hơn 10%. Đấy, trả nợ là tổng số ngân sách là bao nhiêu, mà phải trả nợ với đảo nợ phải lên đến 24% trên tổng chi ngân sách. Và anh này anh nói rằng là sở dĩ mà như vậy là vì địa phương, các tỉnh, các địa phương nó chi tiêu láo lắm, mà trung ương phải biểu đắt. Các địa phương có khả năng điều tiết ngân sách của trung ương thì phải chia sẻ gánh nặng nợ với ngân sách trung ương thông qua cơ chế cho vay lại chính quyền địa phương. Đồng thời, nhà nước nên tập trung nguồn vốn ODA vào những hình lĩnh vực then chốt. đừng có đi xây tượng đài. Những người then chốt, các dự án công trình trọng điểm, thu hẹp phạm vi cấp phát từ ngân sách nhà nước và giảm tính bao cấp của nhà nước trong cơ chế sử dụng vốn vay nước ngoài. Nó dùng những cái danh từ rắc rối để cho mình khó hiểu, nhưng thực ra là nó vất vả lắm rồi. Bây giờ một cái vất vả nữa là anh ấy bị hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và anh Tàu là anh thủ phạm. Thế nhưng mà ông nhà chuyên gia nói là ông phải thủ phạm, mà chính là trong nước anh cũng xây đập láo ở thượng nguồn cho nên là hạ nguồn mới không có nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lãnh đạo 6 nước liên quan đến sông Mekong họp thượng đỉnh. Tức là họp thượng đỉnh ngày 23 tháng 3 tại thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Các bên tham gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia, 4 thành viên Ủy hội sông Mekong cùng với Trung Quốc và Myanmar, đối tác đối thoại của Ủy hội. Tại cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo nhiều vấn đề bao gồm chính trị, phát triển kinh tế, an ninh, môi trường và văn hóa. Các chủ đề dường như quá rộng lớn nên các vấn đề cụ thể như hạn hán, xây dựng đập làm hạn chế dòng chảy có thể không được bàn thảo nhiều. Được biết quản lý nước sẽ thuộc chủ đề thảo luận về kinh tế và phát triển bền vững. Phát ngôn viên Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan là Suphotovichak Chaikun cho hay Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ thông tin về việc quản lý các đập trên sông Mekong mà Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Theo ông Suphon, cam kết của phía Trung Quốc sẽ được đưa vào tuyên bố Tam Á trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kể trên. Tuyên bố sẽ đặt ra định hướng về hợp tác giữa 6 nước thuộc thỏa thuận hợp tác Mekong Lan Thương. Phát ngôn viên Bộ Tài nguyên Môi trường Thái cho hay chúng tôi sẽ có thể ứng phó với thay đổi mực nước ở sông Mekong hiệu quả hơn vì không còn tình trạng mù mờ về dữ liệu. Chúng tôi có thể thực hiện các mô hình dự báo chính xác và hiệu quả hơn và điều đó sẽ giúp giảm tác động đến người dân sống quanh vùng sông Mekong. Bà Pienphorn Diit thuộc Tổ chức Sông Ngoài Quốc tế nói việc Trung Quốc ngỏ lời chia sẻ thông tin về quản lý đập tuy đáng được hoan nghênh nhưng chưa đủ. Bà nói các tác động đã có thể thấy rõ và phía Trung Quốc chưa đền bù hay khắc phục dù mức độ nghiêm trọng của vấn đề rất hiển nhiên. Bà Pienphorn khẳng định rằng Trung Quốc phải đồng ý quản lý nguồn nước chung. Vì một nước đơn độc không thể quản lý sông Mekong khi có quá nhiều lợi ích gặp nguy cơ, bà cho rằng bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái phải là ưu tiên hàng đầu đối với việc phát triển bền vững của tất cả các nước quanh sông Mekong. Và bài tin cuối cùng của tôi mới nhận được mà tôi chưa có lấy đủ chi tiết để đem vào bản tin này là anh Tàu trong cái cuộc hội nghị này, anh bắt các nước hạ lưu sông Mekong đóng thuế nước thì cho anh ấy thì anh sẽ xả nước với anh Tàu này thiệt, cũng thể tưởng tượng này. Bây giờ anh Tàu thì như thế và anh Việt Cộng nó y hệt như anh Tàu, nó phạch ngược ra là nó là thà chết cố bám mà. Nó không bao giờ nó thay đổi dân chủ hóa là cái gì cả. Và trong khi cả thế giới lên án nó về vấn đề bỏ tù rồi thì nhà tù rồi thì thông tin này kia, là cái chế độ công an trị của nó không, tôi nghe nó nói rằng nó cái modus operandi, cái bộ máy của nó như thế, nó đẻ ra để dùng khủng bố mà cướp nước. Rồi bây giờ nó cai, nó cầm quyền trong nước thì nó lại dùng khủng bố để trị nước. Thì mặc dù là cái bọn chóp bu nó có thể nói ngon nó ngọt cái gì, nhưng mà bọn công an nó được đào tạo, bây giờ nó cầm quyền rồi mà nó làm, nó hành xử giống như cái hồi mà nó còn là du kích, nó khủng bố đi cướp quyền. Yeah. Bây giờ bản tin của về dân oan ở trong nước mà do blog Nguyễn Thiện Nhân Tin Nóng và Việt Nam Exodus đem về cho tôi là có một vụ rất là bình thường thôi. Một blogger chống tham nhũng, giờ tham nhũng địa phương là làng xã rồi, thì cái thằng nó bị chống nó đến nó khám nhà, nó nhân danh là công an nó hành hạ người ta. Chống tham nhũng bị khám nhà, chiều nay 22 tháng 3 công an khám nhà ông Trần Minh Lợi. Ông Lợi là người tố cáo 3 công an huyện Đắk Minh, Bắc Đắk Nông nhận 60 triệu đồng từ các nghi phạm bị bắt trong một vụ đánh bạc hồi tháng riêng. Ông Lợi đã dùng các thiết bị điện tử để ghi âm ghi hình quá trình chung chi nhận tiền của 3 công an và tố cáo lên cơ quan chức năng. Ông Trần Minh Lợi là người nổi tiếng tại Đắk Lắk và trên mạng xã hội Facebook với chủ trương chống tham nhũng không phải của riêng ai. Năm 2014, ông Lợi từng gửi 20 triệu đồng tiền vật chứng chạy án xảy ra tại công an huyện Cư Quân cho ban nội chính tỉnh Đắk Lắk. Ông Lợi cũng tố cáo nhiều lãnh đạo cán bộ tại công an, viện kiểm sát nhân dân liên quan đến việc chạy án buôn lậu gỗ. Có 11 cán bộ liên quan tại công an huyện Cư Quân bị kiểm điểm kỷ luật. Bây giờ nó chắc là nó khám nhà để nó lấy lại những cái bằng chứng mà ông này đã thu thập được để nó xóa cái tội trạng ra đi. Đấy là ở huyện nào, tỉnh nào, làng nào, công an nó hành xử y như cái hồi mà nó còn làm đi làm khủng bố, nó chặt đầu mổ người ta để nó bắt người ta phải theo nó. Bây giờ đến tù nhân, bản tin ngày hôm qua trong cái blog của tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, blog Việt Nam Internet đem về cho tôi là 5 tù nhân lương tâm trại tù Xuân Mộc tuyệt thực sang ngày thứ 10. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, ông Lưu Ly, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đinh Nguyên Kha cùng tuyệt thực tập thể bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 để phản đối những việc làm không tôn trọng pháp luật của nhà tù Xuân Mộc. Cho thực ra là như thế. Rồi thì tù nhân cùng tù với nhau mà thấy anh kia ăn không đủ, chia phần ăn của mình cho anh kia, mà nhà tù nó bắt là muốn chia thì phải xin phép. Anh Đinh Nguyên Kha muốn nhường phần ăn của mình, tức là anh này tuyệt thực anh không ăn, anh nhường cái phần ăn này cho người khác. Thì anh Đinh Nguyên Kha muốn nhường phần ăn của mình cho đào tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, nhưng cai tù không đồng ý, bắt phải làm đơn xin là một trong những hành động vi phạm pháp luật không tôn trọng phẩm giá con người của trại tù Xuân Mộc. Bước sang ngày thứ 10, các tù nhân này tuyệt thực, họ phải dùng sự an nguy tính mạng của mình để đấu tranh cho đến khi nào. Cuộc đấu tranh đầy rủi ro này thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng bên ngoài. Bây giờ thêm một cái nữa, trong khi mà cả thế giới lên án như thế và bọn chóp bu thì nó đi nó bịp thì thế giới bên ngoài rằng chúng tôi vì thế là này kia mà nó luôn luôn vào can thiệp tù chính trị, nó nhất tôi thì không có tù chính trị, toàn là tù thường phạm, anh nào vi phạm pháp luật thì là anh mẹ tù. Nhưng mà có những anh nó ngớ ngẩn đến cái độ mà nó không biết nó là ai nữa, và cái thế giới bây giờ nó như thế nào nữa. Đây là một cái hớ hênh của một tên đại biểu quốc hội chứ không phải ra đâu, và được blog Việt Nam bạn đọc Việt viết của vợ anh cho nó đem về phê bình cái việc cô Phạm Thành Nghiên có viết ở trên blog của cô phê bình cái sự ngớ ngẩn của cái anh không biết mình là ai. Ra gì? Anh ra quốc hội, anh nói bây giờ thông tin trên mạng như thế phải cấm tiệt đi chứ làm sao đấy. Thì Phạm Thành Nghiên nhân cái thông tin này viết một bài phê bình rất là chua chát. Có mỗi một miếng bánh vẽ mà suốt ngày đe cắt mạng. Và chế độ của anh như là bà chủ phơ phó chủ tịch Nguyễn Thị Doan thì khoe rằng nước ta dân chủ gấp triệu lần tư bản, trong khi là chính anh là dân chủ giả hiệu, dân chủ bánh vẽ. Nhưng đừng tưởng ăn bánh vẽ mà về mà đã được yên thân, nhiều lúc cũng bị đe, bị nạt, bị dọa, bị hù cắt khẩu phần như chơi. Ví dụ như mới sáng ngày 21 tháng 3 2015, ông Hà Minh Huệ nhá, đây cái mặt này, có ảnh đó. Ông Hà Minh Huệ đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, đe như nào, nguyên văn: theo tôi phải cấm luôn việc này là việc thông tin đấy. Theo tôi phải cấm luôn việc này, không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với chính sách thông tin nhà nước hay của cơ quan báo chí. Cấm luôn thì không có nói lôi thôi, không có dùng danh từ hoa mỹ gì cả, bánh vẽ. Và đang thảo luận về luật báo chí sửa đổi đó, ông Huệ cũng buộc tội nhà báo lề đảng là hai mặt. Mình nghĩ ai báo lề đảng mà làm báo lề đảng á, thì là theo chính sách lề đảng, nhưng về nhà lại viết lóc ngược lại. Thế cho anh Huệ này, anh phê bình anh này là hai mặt nhá. Anh không thể hai mặt, anh nói ở cơ quan chính thống thế này nhưng đưa lên mạng xã hội thông tin lại khác. Bây giờ nó càng ngày nó càng đối phó sản, thì nó càng lộ cái thảy cho nó ra thôi. Vì thế ở thiên đường xã hội dân chủ gấp triệu lần này, nhà báo chỉ có một mặt là mặt nạ của đảng. Cho nên chỉ một câu ngắn gọn, ông Huệ: đảng biểu đã lột trần lột trụi của ca nào là đại biểu quốc hội, nào là nhà báo, phóng viên và cái thứ gọi là chính thống. Người ta sẽ đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của cảnh báo chí đảng ta, của cánh báo chí đảng ta. Các nhà báo cách mạng lúc ngồi cơ quan chính thống thì nói thế này, nhưng lên mạng xã hội thì nói thế khác. Cũng phải đặt câu hỏi vì sao lại thế? Vì báo chí truyền thông chính là mạch máu nuôi sống chế độ cộng sản. Vai trò lớn nhất của nó là tuyên truyền. Thông tin nào có lợi cho đảng thì đăng, thông tin nào bất lợi cho đảng thì dẹp. Không có truyền thông nói láo thì dù quân đội công an có mạnh đến đâu, chế độ cũng rụng. Tiêu chí sự thật trong hoặc kép, không có đất sống trong nền báo chí cộng sản. Cánh nhà báo thỉnh thoảng cũng liều lĩnh vượt rào vì chán ngán bất mãn việc cứ phải nói sai, nói leo ăn theo để giữ nồi cơm. Do vậy mới có tình trạng lên mạng xã hội đông thông tin khác, tức là thông tin trái với đảng, như lời ông Huệ than vãn. Xét cho cùng, cái chính thống mà ông Huệ nhắc nhở đến nó chả ra cái thể thống gì cả. Đã mang cái danh là đại biểu quốc hội, tức là đại diện cho dân, thì ít ra ông Huệ cũng phải bảo vệ quyền lợi của dân chứ. Đằng này cứ muốn khóa mồm người dân lại, ngay cả quyền ú ớ cũng không cho. Viết đến đây chợt bật cười, tôi cũng đang bật cười vì cái sự ngây thơ của mình. Rồi à, đảng cử dân bị lừa đi bầu thì sao gọi là bầu cử được? Nhưng thôi, chuyện ấy sẽ bàn vào dịp khác. Và có cái này nhắc lại cái lời tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cách đây một tháng lẻ mấy ngày. Nguyên văn: các đồng chí nhớ rằng quyền mở mồm ra là quyền của mỗi người dân, và quản lý không có nghĩa là cấm đoán. Quản lý mà để hiểu rằng siết lò xo lại cho người ta làm cái gì không, siết lò xo lại không cho người ta làm cái gì là vi phạm hiến pháp đấy nha. Hiến pháp cũng chả to khi cần vẫn có thể sửa đổi để củng cố quyền lực độc đoán của đám đầy tớ nhân dân cơ mà. Buồn cười ở cái chỗ là Chủ tịch Quốc hội nói mà làng, đại biểu Quốc hội là nói mà nào. Nhà báo thì hai mặt, hiến pháp quy định một kiểu, thực tế diễn ra kiểu khác, chưa kể chính thống với thể thống chả cái nào giống cái nào cả. Và bây giờ Rocker Nguyễn Đăng Trang đặt vấn đề là Nguyễn Thanh Nghiên đặt vấn đề rồi, bây giờ sẽ có lúc tự do nhân quyền dân chủ không còn là chiếc bánh vẽ nữa, nó sẽ trở thành những thực quyền người dân. Còn bây giờ cứ cấm đi nếu có thể. Câu thách thức này rất là bây giờ mọi mặt nó lộ tẩy ra cho em rồi, vì cái phong trào tự ứng cử là để bọn cái chế độ nó lộ mặt nạ, là kẻ cướp lên cầm quyền của nó. Quả nhiên là đã có kết quả rồi. Thế thì ông Nguyễn Quang Nga cũng tự ứng cử, rồi thì ông qua được cái khó khăn về nộp đơn, rồi cái giờ đi đến cái giai đoạn mà Mặt trận Tổ quốc mới các thứ là gọi là hiệp thương, thì ngay lập tức là chế độ đã giờ cái trò nhà quê thời dép râu nón cối đã. Tức là gì? Tối thứ bảy, ông Trần Văn Bái, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Thụy, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã phát tán tập tài liệu in gồm 6 trang có tiêu đề là Hành trình tội lỗi của Nguyễn Quang Nga, được đăng trên mạng Việt Vi Duyên của những người tự xưng là dư luận viên, những người đã cản trở người dân thắp hương dân hoa tưởng nhớ các liệt sĩ Gạc Ma tháng 3 hôm cho các cử tri thuộc tổ dân phố 13, nơi có thể sẽ diễn ra hội nghị cử tri để lấy phiếu tín nhiệm đối với tôi. Tôi cũng nghe tài liệu được phát tán cho nhiều người tại chợ Gia Thụy sáng nay. Tài liệu này chứa nhiều thông tin sai sự thật, vu cáo và phỉ báng tôi. Bây giờ nó cầm quyền rồi, mà nó dùng cái thời mà chiến tranh khủng bố, nó bộc lộ tất cả cái bản chất. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ nó cướp ngày là quan rồi, mà nó lộ cái tắc phong. Tức là gì? Ông nào cũng dám cử, thay vì đưa ra tổ dân phố để mà hiệp thương, để thảo luận với các cử tri ấy, bây giờ nó cho tổ dân phố đi giải trừ đơn chống lại kẻ tội ông này, vu cáo điều gì rồi. Và ông này ông đặt khép nó vào vòng pháp luật, và ông dọa để chế độ của nó sẽ khốn khổ. Bây giờ ông đặt vấn đề, ông gửi cho Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hà Nội, Giám đốc Sở Công an thành phố, và cả cái ông Trần Văn Bái, tổ trưởng tổ dân phố 13 ở đây. Vì ông đặt vấn đề rằng, bây giờ ông nêu ra cái sự việc xong, ông đặt vấn đề rằng, một là nếu ông Trần Văn Bái không chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung thông tin mà ông đã phát tán cho các cử tri tổ dân phố tối thứ bảy vừa qua, thì tôi yêu cầu ông thu hồi các tài liệu đó và xin lỗi tôi bằng văn bản. Nếu ông Bái làm vậy, vụ việc coi như đã giải quyết. Còn trong trường hợp khác, tức là trường hợp thứ hai, là nếu ông Trần Văn Bái nhận trách nhiệm cá nhân về nội dung tài liệu ông đã phát tán, thì tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý thích hợp để bảo vệ danh dự của mình. Ba là tôi xin hỏi các ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, cũng như Chủ tịch Hà Nội và Giám đốc Sở Quan Hà Nội rằng việc làm như của ông Trần Văn Bái có bị xử lý hay không? Trong trường hợp không bị xử lý thì liệu có tạo ra tiền lệ cho bất cứ ai lấy những thông tin bêu xấu các vị lãnh đạo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người cũng được đề cử làm đại biểu Quốc hội khóa 4 như tôi, từ trên mạng và phát tán cho các cử tri hay không? Bây giờ ông này ông đặt vấn đề đó, dilemma, ông đặt vấn đề đó. Anh xử kiểu gì anh cũng thua rồi. Bây giờ anh để cho dân của anh nó làm như thế mà không có bị xử lý, thì những người dân khác người ta làm cái việc đó đối với anh, vì các anh cũng đang là ứng cử viên như tôi, thế tại sao tôi thì để được để mặc cho bị si bêu xấu, mà khi bêu xấu các anh thì nghe là bắt bỏ tù người ta đi ra tòa làm sao? Đó là cái lối chơi rất là ngộ nghĩnh và rất là ác, rất là quái ác của ông Nguyễn Quang Nga. Ông ông kết luận này, về việc tổ chức hội nghị cử tri sắp diễn ra và việc ông Bái phát tán tài liệu ảnh hưởng xấu tới cá nhân tôi và những người khác theo gương, ông Bái phát tán những tài liệu vu khống xúc phạm những người ứng cử khác, nếu không bị xử lý, tôi khẩn thiết yêu cầu quý vị xử lý nhanh chóng và cho tôi biết sớm nhất có thể, nhưng không thể để đến khi tổ chức hội nghị cử tri hoặc sau hội nghị cử tri. anh giải quyết cách nào cũng thua rồi, anh lờ đi anh cũng thua, anh xử lý anh cũng thua. Đấy là dilemma action. Bây giờ cái hành vi xử lý của cả cái chế độ của nó đối với dân như thế, đối với ngoại quốc như thế, không qua mắt được ngoại quốc đâu. Và cái cuộc bầu cử này, và cái ứng xử của anh trong cái giai đoạn này được Liên Âu chú ý rất nhiều, còn hơn là cả người Mỹ nữa. Và có một cơ hội để người ta đánh giá cái chế độ của anh là cái việc xử anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Đáng lẽ là xử trước khi mà ký TPP, nhưng mà anh sợ là bị trở ngại, anh hoãn phiên tòa, bây giờ anh không thể hoãn được nữa, anh phải xử. Và quốc tế bắt đầu đi những nước cờ drama action. Bản tin của blog Đoan Trang, Facebook và blog Internet đã đem về cho tôi là nghị sĩ Đức Martin Patzelt sẽ đến phiên tòa xử Ba Sàm kể cả có phải đứng ngoài. Ông Martin Patzelt, nghị sĩ thành viên Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, đã tới Hà Nội trong chuyến đi có mục đích tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger Ba Sàm, và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Chưa nào mất vào ông gặp gỡ bà Lê Thị Minh Hà, vợ của Nguyễn Hữu Vinh. Một lần nữa, ông cho biết đã gửi thư cho Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để yêu cầu được cho và được vào dự phiên xử với tư cách quan sát viên, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Mặc dù vậy, ông khẳng định sẽ đến vẫn đến tòa vào đúng ngày xử thứ tư 23/3. Nếu đến phút cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời từ tòa án, thì tôi vẫn sẵn sàng đứng ngoài cổng tòa án cùng các bạn để xem điều gì sẽ xảy ra. Và trong khi quốc tế đi một nước cờ như thế, thì ở trong nước là nhà xuất bản Trẻ ở Hà Nội ngày 1/5/2016 xuất bản cuốn sách Anh Ba Sàm và mời quốc tế đến dự cái ngày ra mắt sách. Và bản tin ngày hôm nay thì cho biết rằng thì nó đã xảy ra như thế nào, vui lắm, nhưng mà tôi thuật lại thứ tự cái thông tin để anh chị em hiểu rõ vấn đề hơn. Bản tin ngày hôm 22/3 của Đài Á Châu Tự Do thì đặt tin là Human Rights Watch, tức là tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, yêu cầu Việt Nam bỏ cáo buộc đối với blog Đồng Ý Đức Vinh và Cộng sự, tức là không có phiên tòa. Từng nước cờ mà người ta dồn anh vào cái thế là khó đối phó. Và phiên tòa là ngày 23/3, nhưng mà Human Rights Watch nói rằng phải hủy bỏ phiên tòa, không được, là vì Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị giam giữ gần 2 năm chỉ vì họ đã chỉ trích Đảng Cộng sản và các lãnh đạo, trong khi chính phủ Việt Nam đã thông qua luật về nhân quyền bảo vệ các quyền lợi của các blogger. Và tổ chức ra ngoài cái Human Rights Watch là đến ân xá quốc tế cũng ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do thay vì này, và nhắc lại rằng blogger Nguyễn Hữu Vinh là chủ trang blog Anh Ba Sàm nổi tiếng với nhiều bài viết phân tích chỉ trích chính phủ. Ông đã từng là một sĩ quan an ninh trước khi bỏ nghề vào năm 1999 để lập một công ty thám tử tư vào năm 2000. Ông và cộng sự viên của mình là chị Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt vào tháng 5 2014. Nếu bị kết án, hai người có thể sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 7 năm. Bây giờ trước phiên tòa là như thế. Và bây giờ đến phiên tòa, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blog của anh Ba Sàm bị tuyên án 5 năm tù. Và nhắc lại rằng thì anh Ba Sàm là con trai một cựu bộ trưởng Bộ Lao động của chính phủ Việt Cộng, bị tuyên án 5 năm tù. Và bà Thúy thì kêu án 3 năm tù giam. Kết thúc phiên xử, luật sư Trần Quốc Thuận, một trong những đại diện pháp lý của ông Vinh, nhận xét với VOA Việt ngữ phiên tòa hôm nay rất bình thường, khiến các luật sư bất ngờ. Luật sư Thuận nói, các luật sư đều cho thấy rằng vụ án này vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng, từ khâu bắt đến phê chuẩn điều tra. Như trường hợp Trung tướng Hoàng Công Tư là thủ trưởng cơ quan điều tra, cũng là một trong những người có tên trong danh sách người bị hại, lại chủ trì cuộc điều tra. Bị cái bài đó tố cáo anh Hoàng Công Tư, thì ông đi điều tra để bắt giam cái người tố cáo anh. Việc thu thập chứng cứ thì vi phạm trình tự theo các thông tư liên ngành của tòa án, viện kiểm sát, bộ công an, v.v. đều vi phạm hết. chứng cứ pháp lý buộc tội thì không hợp pháp, không có cơ sở để buộc tội. Tất cả việc này 7 luật sư đều trình bày, viện kiểm sát trình bày lại không, trình bày lại không được, tức là cãi không được. Có một điều rất bình thường, theo quy định tòa chỉ được xét xử những gì viện kiểm sát truy tố thôi. Nhưng khi đọc bản án, các luật sư bất ngờ vì họ đưa ra một số chứng cứ buộc tội không có trong bản cáo trạng, không được trình bày ra trước phiên tòa. Theo quy định tố tụng điều 232 khoản 3, việc luận án chỉ được căn cứ vào những gì trong cáo trạng và những gì đã đưa ra tranh luận trước tòa. Ở đây, ông chủ tọa phiên tòa cứ tự đưa ra một số chứng cứ buộc tội. Bản án được đặt trên những nền tảng như thế là không bình thường. Ông nói tiếp, đây là một vụ có thể người ta dựng lên với âm mưu hại anh Nguyễn Hữu Vinh, gọi là xét xử công khai mà đưa vào phòng xử, một phòng xử rất chặt, số người được vào rất ít, kể cả một số đại diện các tòa đại sứ đến xin vào dự cũng không được vào. Có một ông đại biểu quốc hội của Đức từ bên đó bay sang đây xin vào dự phiên tòa cũng không được vào. Ông Vinh từng là một công an và là một đảng viên cộng sản, con trai của cựu bộ trưởng lao động Nguyễn Hữu Khiếu. Năm 1999 ông thôi việc và ra mở công ty Tham Tử Từ. Ông lập trang blog cá nhân Anh Ba Sàm năm 2007, trước khi mở thêm hai trang Dân Quyền hồi năm 2013 và trang Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Blog Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động xã hội tích cực vận động xóa bỏ điều luật 258 có mặt trong số đó. Anh mô tả không khí xung quanh tòa án trong lúc phiên xử diễn ra là: phiên tòa hôm nay cũng giống như các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến trước nay, có tình trạng ngăn chặn, dù nói là công khai mà không cho dân tham dự. Các vòng an ninh chìm nổi cũng rất nhiều, cũng có vài người bị bắt bớ ngăn chặn. Không khí xung quanh tòa, mọi người rất bất bình với bản án vừa mới tuyên. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các quan chức và các nhà ngoại giao từ sứ quán Mỹ, Liên Âu, Đức, tạo ra sự chú ý rất lớn của người dân xung quanh và của người đi đường. Và ông Nguyễn Lân Thắng nói tiếp, chúng tôi rất bất bình với cách hành xử của nhà nước Việt Nam. Họ coi chúng tôi là kẻ thù và đưa ra các hình thức chấn áp, đánh đập và bỏ tù như bản án hôm nay. Bản án này là một trong những sự bất công mà chúng tôi đang gánh chịu và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh nhiều hơn nữa. Trong thông cáo phát hành ngay sau phiên tòa kết thúc, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH nói, bản án này hết sức đáng quan ngại vì chứng tỏ một làn sóng đàn áp mới giữa lúc các tân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nói điều luật 258 là một trong những quy định mơ hồ trong bộ luật hình sự của Việt Nam thường được dùng để chấn áp những tiếng nói bất đồng hay những ai chỉ trích nhà nước. Các chính phủ Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam tống giam những người bất đồng chính kiến chỉ vì họ thể hiện quan điểm ôn hòa, một cáo giác mà Hà Nội nhất định phủ nhận. À, bây giờ tiếp tục xảy ra những cái chuyện mà bọn Việt Nam Cộng sản nó đối phó sản thì nó càng tự buộc tội nó mà rồi. Bây giờ Dân Làm Báo đăng tin về ông Nguyễn Quang A, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang A bị tố cáo. Tố cáo công an là bắt ông như bắt theo. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập tại Hà Nội tố cáo bị công an bắt giam về và bê như heo sáng ngày 23 tháng 3 đó, khi đến tham dự phiên tòa xét xử hai blogger Ba Sàm gồm Nguyễn Hữu Trang Ba Sàm gồm Nguyễn Hữu Dinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông A nói lúc 9:24 có 6 tên rất hùng hổ, nó vào nó bê mình, bê như bê heo ấy, rồi nó tống lên xe và cứ thế nó đi thẳng sang bên Gia Lâm để mình vào đồn công an phường Gia Thụy. Ông A sau đó bị đưa về làm việc trong mặt kép tại đồn công an phường Gia Thụy, quận Gia Lâm. Tại đây, ông từ chối ký vào biên bản làm việc, đồng thời bày tỏ thái độ bất tuân dân sự. Chiều cùng ngày sau khi rời khỏi đồn công an, ông tiếp tục quay lại khu vực tòa án và kể lại diễn biến vụ bắt giữ như thế này. Được biết đã có hàng trăm người dân đã kéo đến tham dự phiên tòa xét xử hai blogger Trang Anh Bác Sàm. Lúc 16:30 cùng ngày, phiên tòa đã kết thúc với bản án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Đức Vinh và 3 năm tù giam đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Thế, tôi đem vào đây những cái thông tin ngược nhau để thấy rằng chế độ của Việt Nam Cộng sản nó đang bị phải đối phó với những làn sóng ngược. Và cái đối phó của nó cũng ngược nhau. Tại sao nó đối phó với cái bản cái ngày xử án Nguyễn Hữu Vinh như thế, mà nó lại để cho trước đó là có ra mắt sách anh Ba Sàm tại Hà Nội. Đã. Bây giờ là blog của Đài Á Châu Tự Do đăng lại bài của Giang Bắp Chích Nguyễn, một có hai Nguyễn Hữu Vinh nha, bây giờ Nguyễn Hữu Vinh này là còn ở ngoài tù, tường thuật lại, dịch đem lại, viết lại cho blog Đài Á Châu Tự Do. Trước phiên tòa thì ra mắt sách về anh Ba Sàm thì nó không cản trở được, mà đến phiên tòa thì nó là cản trở, nó tức là nó hai hành động hoàn toàn trái ngược nhau, chứng tỏ rằng ở trong cái chế độ của nó đã có hai xu hướng trái ngược nhau, nhân cái vụ này nó bộc lộ ra. Sáng 22 tháng 3, một ngày trước khi anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra xét xử về cái gọi là vi phạm điều 258 Bộ luật hình sự, một điều luật mơ hồ nhằm áp đặt và đàn áp những người bất đồng ý kiến, tại Hà Nội, nhà xuất bản Trẻ Hà Nội đã giới thiệu tập sách anh Ba Sàm. Đến dự buổi ra mắt sách có nhiều nhà ngoại giao thuộc đại sứ quán các nước như Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Na Uy, Cộng đồng Liên Âu và ngài Martin Patjelt, nghị sĩ thuộc Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, người theo dõi về nhân quyền, đã đến Việt Nam với mục đích tham dự phiên tòa xử anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vào ngày 23 tháng 3 2016 tại Hà Nội. Phía gia đình các nạn nhân có bà Lê Thị Minh Hà, vợ của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và mẹ của Nguyễn Thị Minh Thúy là cộng sự của anh Ba Sàm. Buổi ra mắt cũng thụ đấy, phiên tòa ra, buổi ra mắt sách chứ không phải phiên tòa nhé. Những người có mặt đã nhận được. Buổi ra mắt sách cũng thu hút một số nhân sĩ trí thức và nhiều bạn trẻ quan tâm đến vụ án anh Ba Sàm. Vụ án xử một người yêu nước can đảm nói lên sự thật và chấp nhận đàn áp không ngại bắt bớ. Những người có mặt đã nhận được lời chia sẻ của ngài Martin Patjelt. Ông cho biết ông đã từng sống dưới chế độ cộng thời cộng sản ở Cộng hòa Dân chủ Đức và là người đã đấu tranh cho một đất nước thống nhất dân chủ như ngày hôm nay. Ông cũng cho biết là đã gửi thư cho đại diện lãnh đạo Việt Nam yêu cầu được tham dự phiên tòa ngày mai xét xử anh Ba Sàm. Trong bức thư, ông có nói rằng hãy cần một sự thay đổi nếu những người lãnh đạo Việt Nam không muốn đến lúc chính họ là người thua cuộc. Tôi nhắc lại nhé, ông cảnh cáo rằng cần một sự thay đổi nếu những người lãnh đạo Việt Nam không muốn đến lúc chính họ là người thua cuộc. Việc đảm bảo quyền tự do cho công dân là việc hết sức cần thiết để tồn tại đất nước Việt Nam giàu mạnh. Sau đó, các nhân sĩ trí thức đã chia sẻ những tình cảm và suy nghĩ của các nhân sĩ trí thức thật sự nhà báo về vụ án này do Sàm. Anh Ba Sàm sắp diễn ra qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà báo Võ Văn Tạo thì Nha Trang, luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trong vụ án này, và Giang Baptist Nguyễn Hữu Vinh. Đại diện gia đình nạn nhân đã bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước khi quan tâm và giúp đỡ gia đình trong vụ này. Tập sách anh Ba Sàm là một tập sách song ngữ đầu tiên về một nhà đấu tranh trên mặt trận truyền thông, ở đó tập trung những bài viết của các bạn trẻ về vụ án này. Tập sách cũng cung cấp nhiều tư liệu của vụ án và những hình ảnh về anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, chị Nguyễn Thị Minh Hà, Minh Thúy, do Giang Baptista Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lân Thắng và các blogger khác thực hiện. Vâng, sau khi nghe những cái thông tin trái ngược về cái cách ứng xử của chế độ trước phong trào dân chủ đang lên cao ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng chế độ của nó đã đến lúc lúng ta lúng túng rồi. Nó đi hẳn về phía cực kỳ bảo thủ, nó đưa Nguyễn Phú Trọng lên, nó cần củng cố công an, nó củng cố quân đội, nó gọi như là lưỡi gươm và lá chắn, rồi nó củng cố cái lý thuyết. Và nó khi mà tên Phú Trọng nó làm, tôi coi như là làm cuộc đảo chính cung đình này, nó là vỗ ngực, nó là phải là tổng bí thư, phải là người bắt, phải là có lý luận, chứng tỏ rằng nó đã chối chết. Tôi dùng chữ chối chết là bởi vì tôi không biết dịch cái chữ desperate của tiếng Mỹ là thì là như thế nào, là nó chối chết tức là nó đối phó trong cái tâm lý hoảng hốt và tuyệt vọng. Thì Trên cái thông tin về cứu ánh Ba Sàn là rất quan trọng, vì nó chứng tỏ rằng chế độ của nó loay hoay lúng túng và có những cái ứng xử nó trái ngược nhau, nó không còn có hệ thống nhất quán như trước nữa. Và để gần như là kết thúc cho buổi thông tin ngày hôm nay thì tôi có bài của ông Bùi Tín. Ông nói về cái chuyện là nhân những cái đảo chính ở đảo chính cung đình ở đạo 12 cho đến những cái ứng xử, những cái thái độ của chế độ của nó sau từ ngày đó cho đến ngày bầu cử tháng 5 sắp tới, thì nó bộc lộ rõ ràng là cái chế độ của nó là cái gì. Và ông Bùi Tiến viết một bài cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa là "Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam". Vâng, tôi cảm ơn ông Bùi Tiến là ông đã dùng cái câu này làm cái tựa đề cho bài bình luận thời sự của ông. Là vì không phải đến bây giờ, từ Đại hội 11 đến bây giờ, là tôi luôn luôn nói rằng đừng có nghĩ rằng nó sẽ thoát Trung, thoát Cộng, nó sẽ dân chủ hóa, nó theo Mỹ, thì đừng có phe theo Mỹ, phe theo tàu gì cả. Và bây giờ ông Bùi Tiến, tôi rất là thất vọng với ông, là vì luôn luôn ông cố gắng thuyết phục với chế độ nó là phải thoát Trung đi, rồi thoát Cộng đi, rồi kia. Và những cái bài trước đây của Đại hội 12 cũng thế. Và bây giờ lần đầu tiên tôi thấy ông phát biểu giống hệt như những điều tôi đã nói từ 10 năm nay, tức là đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ông Lưu Tiến ông ấy không phải là đưa ý kiến của ông, mà ông đưa ý kiến của một học giả Tây mà ông mới đọc được. Thành ra tôi cảm ơn ông là ông cho tôi cái học giả Tây này để hậu thuẫn cho cái đánh giá của tôi về cái Đảng Cộng sản. Nó đã là Cộng sản rồi, nó đã là mafia đỏ rồi, thì đừng có hòng mà nó thay đổi, nó thay lông đổi áo, nó thay lông đổi áo, nó có thể tôi son vẽ phấn là treo đồ dê bán thịt chó, nhưng mà nó không thể nào đổi được cái chế độ, nó phải thay rồi, phải đuổi nó đi chứ không thể để nó cải cách được. Đến bây giờ tôi lấy làm vui mừng là thấy ông Bùi Tiến ông đánh giá tên Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kém tài nhưng do tình thế đưa đẩy được nhận chức vụ cao nhất. Ông tiêu biểu cho một con người hãnh tiến, hiểu biết thấp nhưng khi được cầm cờ thì ngỡ rằng mình có tài. Không, ông chẳng có ngỡ gì cả, nó biết tài nó đến đâu nhưng mà trong đầu óc của nó chỉ có thế thôi. Rồi ông nói rằng thì là tất cả những cái ứng xử của Đảng Cộng sản như bây giờ chứng tỏ rằng thì nó làm cho ông Bùi Tiến bỗng băn khoăn lo lắng, gần như vỡ mộng một cuộc hứng. Và trong cái cuộc hứng thì ông tìm tình cờ ông đọc được bài báo tiếng Pháp trên tạp chí có uy tín như thế, nghiên cứu Âu Mỹ, là tạp chí địa lý chính trị Herodotus. Cây bút chủ lực của tạp chí là tiến sĩ viện sĩ Benoit de Treglode, một chuyên gia uyên thâm về châu Á. Thì đại khái là ông nói ông này là một nhà tư tưởng rất đáng chú ý, và ông đã viết nhiều sách về Việt Nam như là Anh hùng và Cách mạng ở Việt Nam, như là Chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam từ 1919 đến 1991, nào là Sự hình thành một nhà nước đảng trị, vân vân. Và tôi cảm ơn Bùi Tiến đã cho tôi những cái trích dẫn của cái ông tác giả Tây này. Và đây là lời giới thiệu của ông Bùi Tiến là về ông tác giả Tây này. Ông chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan tình báo Hoa Nam của Trung Quốc và với Tổng cục 2 của nhà nước Việt Nam. Ông cho rằng mối quan hệ này ràng buộc hai nước một cách chặt chẽ đến mức nguy hiểm. Và theo nhiều giới quan biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ra 15 tỷ đô la để vận động mua chuộc giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ông cho rằng những lời trách móc Trung Quốc bằng miệng có vẻ gây cấn của chính quyền Việt Nam thật ra chỉ để gây hỏa mù. Tôi hoan nghênh tôi đã nói cái này 10 năm nay rồi, bây giờ thật tất cả những cái trò nó đóng kịch, nó thay con, tôi đã gọi nó là con kỳ nhông mà thay mồi rồi đó. Và ông tác giả Tây nó gọi là chỉ để gây hỏa mù. Và ông kết luận chắc nịch rằng đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc đến từ giới cầm quyền Việt Nam hiện nay. Theo ông, không có điều gì xảy ra ở Việt Nam mà không có dấu ấn chính trị của Trung Quốc và không chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Tàu. Tất cả các việc khác chỉ là những động tác giả. Ông cũng cho rằng Việt Nam là một nhà nước cảnh sát, Bộ Công an có 6 tổng cục lớn, riêng Tổng cục Cảnh sát có 1.200.000 người. Theo, với A43 là cơ quan chuyên giám sát giới truyền thông duy trì thái độ bắc thuộc. Và ông Bernard de Tréclode viết như thế này: các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng 4 vị trí cao nhất, Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Quốc phòng cần có sự thỏa thuận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rõ thêm, Trung Quốc phải trả giá cao trong chuyện vận động hành lang này. Một số nhà quan sát cho rằng, Trung Quốc đã chi 15 tỷ đô la theo các hình thức đầu tư, dự án hợp tác, viện trợ và tiền đưa thẳng cho các nhà lãnh đạo. Tác giả khẳng định rằng, mỗi nhà lãnh đạo Việt Nam muốn ở vị trí quyền lực cần có 2 điều then chốt. Một là quan hệ tốt với Trung Quốc, và hai là có tiền để đút lót trong cơ chế. Nói về nạn tham nhũng thì tôi lướt qua cái này. Và ông Bùi Tiến ông nhắc lại rằng ông ấy nhớ đúng 2 năm trước, Trung tướng Đặng Quốc Bảo, nguyên hiệu trưởng trường kỹ thuật quân sự và trưởng ban khoa giáo Trung ương, đã nhận định rằng chúng ta phải có hẳn một cuộc liên minh mới. Trung Quốc lòng tham vô độ, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận của Trung Quốc, vì nói phải ngả theo Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước. Đây là ông Bùi Tiến dẫn chứng lời ông Đặng Quốc Bảo trả lời phỏng vấn trên mạng Dân Làm Báo tháng 5 2013. Và ông kết luận rằng, để xem phiên họp cuối của Quốc hội 23 tháng 3 tới và phiên đầu của Quốc hội mới có ra tuyên bố gì về Trung Quốc hay không. Tôi cũng chẳng cần để xem. Nó ra kiểu gì thì cũng chỉ là giả mạo thôi. Cho nên tôi cảm ơn ông Bùi Tiến đã dẫn chứng những cái lời phát biểu của cái ông Tây này, để mà chứng tỏ rằng những cái đánh giá của tôi là nó là một Đảng Cộng sản, và nó chia hai tách rằng nó đấu đá nhau vì quyền lợi trong đảng đã đành rồi, nhưng mà đến cuối cùng thì nó gọi là vì đại cục thì nó sẽ thỏa thuận với nhau để khỏi vỡ đảng, và nó tiếp tục làm tay sai cho Tàu Cộng. Và đây là một cái không cần phải chờ đợi đến Quốc hội sắp tới gì cả. Bây giờ, ngay bây giờ đây, cái bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ thăm Việt Nam trong tháng 3. Trong khi Obama hứa chưa chắc đã đến, thì Bộ trưởng Quốc phòng Tàu nó đến ngay tháng 3 này rồi. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn sẽ đến thăm chính thức Việt Nam trong vòng 5 ngày, dự kiến từ 27 đến ngày 31 tháng 3. Theo lịch trình của chuyến viếng thăm, hai bên sẽ trao đổi về tình hình của quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như thúc đẩy các biện pháp hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Trong chuyến viếng thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc còn cùng người tương nhiệm Việt Nam đồng chủ trì hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 3 được tổ chức tại Lạng Sơn và Quảng Tây. Đấy, chưa cần đợi ông Obama sang, bây giờ Tàu nó sang trước rồi. Và tôi muốn dùng một cái tài liệu này làm cái kết thúc cho cái tình hình Việt Nam trong những ngày sắp tới. Thấy rõ là nó đầu ngô mình sợ và đứa nào chọc vào mắt đứa kia và nó giẫm chân lên nhau rồi. Và không lấy gì làm lạ là trong cái tình hình này thì blogger Vũ Thạch viết ở trên Facebook của mình rằng mùa đảo chính đã bắt đầu. Và tôi không tin là sẽ có mùa đảo chính, nhưng mà tôi đưa cái ý kiến này và cũng là một cái ý kiến để xem nó có xảy ra hay không. Khi nó đầu ngô mình sợ như thế, đứa nào chọc mắt đứa kia như thế thì loạn cung đình của nó có thể đưa đến đảo chính hay không là chưa thể biết được, nhưng mà nó sẽ loạn cung đình. Như nhà nhiều nhà bình luận tiên đoán, cuộc sát phạt của phe thắng thế trong đại hội 12 đối với cánh thua đã bắt đầu. để lột sạch quyền lực của đối phương, các cố vấn của ông Trọng nghĩ ra một tiến trình thật rắc rối dưới tấm vải che đậy của cơ chế nhà nước pháp quyền văn minh hiện đại. Đó là chỉ trong khóa học cuối cùng kéo dài 19 ngày hiện nay, Quốc hội khóa 13 sẽ phải làm nguyên tiến trình sau đây. Một là, việc đầu tiên là thay ngay Chủ tịch Quốc hội 13 Vũ Nguyễn Sinh Hùng bằng Chủ tịch Quốc hội 13 mới Nguyễn Kim Ngân. Lý do thay Chủ tịch Quốc hội khá khó hiểu, chẳng lẽ chỉ bà Ngân mới làm theo lệnh phe cánh ông Trọng, còn ông Hùng thì không hả? Hai là, kế đến bà Ngân cho Quốc hội 13 của bà bãi nhiệm Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, rồi bảo họ bầu Chủ tịch mới, Chủ tịch mới là Trần Đại Quang. Ba là kế đến bà Ngân cho Quốc hội 13 của bà bãi nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kế đến Chủ tịch nước mới Trần Đại Quang đề cử Thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội 13 của bà Ngân bỏ phiếu chấp thuận. Rồi khi có Quốc hội 14 vào tháng 6 năm 2016, nguyên tiến trình bầu bán này đã và phải đúng kết quả này được lập lại một lần nữa, khởi đi bằng việc Chủ tịch Quốc hội 13 Nguyễn Thị Kim Ngân bảo Quốc hội 14 bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội 14. Rất tiếc toàn bộ kịch bản công phu này trở thành vô ích, vì điều 87 của bản hiến pháp năm 2013 đã quy định rằng nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu Chủ tịch nước. Tức nhiệm kỳ của ông Trương Tấn Sang còn kéo dài đến khoảng tháng 7 2016 nếu ông không từ nhiệm và không phạm tội gì quá nặng đến độ bị truy tố kết án vào chất phế. Như vậy, phe cánh ông Nguyễn Phú Trọng chỉ còn một trong hai lựa chọn chứ không thể có cả hai. Hoặc là chơi trò du đãng, bỏ mặt nạ nhà nước pháp quyền, đạp lên hiến pháp, lấy quyền lực cách mạng trên nòng súng để đảo chính, lôi ông Trương Tấn Sang xuống khỏi ghế Chủ tịch nước bất cần lý do. Hoặc phải chấp nhận nuốt giận ngồi nhìn cả ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng ở ghế lãnh đạo đến tháng 7 2016. Không có chủ tịch nước mới thì không có người để đề cử thủ tướng mới. Cho dù có lấy lý do suy sụp kinh tế để hạ bệ thành công ông Dũng đi nữa. Đó là chưa kể trường hợp nếu phe cánh riêng của ông Sang, ông Dũng còn một số lực tối thiểu nào đó và biết hiệp lực lại, họ vẫn có thể tuyên bố các kết quả bầu bán của Quốc hội bà Ngân vô giá trị và đều vi phạm hiến pháp. Trong trường hợp đó, Việt Nam sẽ có hai chủ tịch nước và hai thủ tướng mạnh ai nấy ra lệnh, đất nước sẽ có nội chiến. Tại điểm này chưa biết kịch bản nào sẽ xảy ra, nhưng hai điểm sau đây đã có thể khẳng định. Một là phe cánh ông Nguyễn Phú Trọng đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải lôi ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi ghế Chủ tịch nước và Thủ tướng càng sớm càng tốt và phải xong nội trong tháng 4. Phe ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng đã hết tin và bất chấp các lời hứa, các khoản thương lượng, đặc biệt là chức tước dành cho con cái họ từ phía ông Trọng. Cả hai ông từ chối ngoan ngoãn viết thư xin từ nhiệm, đặc biệt khi thấy đòn sỉ nhục bãi nhiệm mà Quốc hội bà Ngân đang toan tính dành cho họ. Còn một câu hỏi cuối, động cơ nào khiến phe ông Trọng khẩn trương ra tay sát phạt đến như thế? Không chờ được đến tháng 11 như các nhiệm kỳ trước đã đành, nhưng chỉ đến tháng 6 2016 cũng không chờ được hay sao? Hiện có một vài lý do khá hữu lý sau đây. Một là, cánh đang thắng thế vẫn sợ cánh ông Nguyễn Tấn Dũng có thể trỗi dậy không hòa bình trong cuộc bầu cử quốc hội khóa tới qua công cụ Nguyễn Thiện Nhân, người đang nắm mặt trận Tổ quốc, bộ phận lèo lái tiến trình tuyển lựa ứng viên quốc hội. Hai là, cánh đang thắng thế không quan tâm lắm đến ông Sang, nhưng nhắm chính vào việc phải hạ bệ ông Dũng trong tháng 4 trước khi đón Tổng thống Obama đến thăm vào tháng 5. Rút kinh nghiệm việc chính quyền Obama đòi chỉ gặp ông Nguyễn Tấn Dũng tại Sunnyvale vào tháng 2 2016, cánh ông Trọng không thể để cảnh này tái diễn. Nếu ông Dũng trong vai trò thủ tướng bỗng ký kết gì đó với Tổng thống Mỹ chống tàu, thì cánh ông Nguyễn Trọng biết ăn nói làm sao với Bắc Kinh. Và sau hết, cánh đang thắng thế bị sức ép nặng nề từ Bắc Kinh phải gấp rút loại bỏ các lãnh tụ không đáng tin tưởng, phải siết chặt hàng ngũ đứng sau Trung Quốc vì cuộc chiến tại Biển Đông có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Tóm lại, mùa đảo chính đã bắt đầu. Các sứ quán Tây Phương chuẩn bị đón nhận người xin tị nạn chính trị nha. Vâng,
Đấy là kết luận của cái tình hình Việt Nam. Đây là kết luận của tôi cho toàn bộ buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay.
Tôi nhắc lại, trật tự thế giới sắp đặt lại theo tiêu chuẩn hòa bình, hợp tác và phát triển, không có chiến tranh. Và lực cản trước kia thì có hai lực cản là Hồi giáo khủng bố và Cộng sản sống sót. Nhưng bây giờ thì trong bản thông tin trước chúng ta có đầy đủ thông tin rằng bây giờ chỉ có một lực cản duy nhất là Cộng sản sống sót mà thôi, còn khủng bố quá khít. Bất quá thì nó là công cụ của cái bọn Cộng sản sống sót này, nó tung ra để nó làm quấy rối, nó làm đánh lạc mục tiêu đối phó của thế giới tự do. Và Cộng sản sống sót bây giờ chỉ còn lại Tàu Cộng, Việt Cộng, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào và Miên, v.v. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào, Miên thì đã đang được vô hiệu hóa một cách hữu hiệu. Nhưng mà riêng đó Tàu Cộng và Việt Cộng và Bắc Triều Tiên là cái hướng đối phó chính của toàn thể thế giới trong lúc này. Và khủng bố Hồi giáo do Tàu Cộng ném đá giúp tay dựng ra một đánh đạc sứ thế giới thì đã vô đang bị vô hiệu hóa. Là vì nhà nước Hồi giáo trong những ngày gần đây đã không chiếm thêm được lãnh thổ nào cả, mà thay lãnh thổ chiếm đóng đã bị thu hẹp. Và nhà nước Hồi giáo đã quay về với khủng bố hậu phương các nước tự do dân chủ, chứ không còn bành trướng nhà nước Hồi giáo, lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo nữa. Điều đó chứng tỏ là nó đang bị dồn vào thế tiêu cực. Và cái bọn Hồi giáo cực đoan này mà nó bị dồn vào thế tiêu cực, tức là gì? Tức là cái chư hầu của phe chủ nghĩa xã hội, xã hội chủ nghĩa anh em của Trung Cộng đang lần lượt bị dân chủ hóa. Các cuộc nội chiến ở Phi Châu, ở Ả Rập, ở Trung Đông đang lần lượt bị ổn định. Trong tình hình đó thì Việt Nam Cộng sản như thế nào? Nó đã được thế giới cho nhiều cơ hội để hạ cánh an toàn, nhưng nó đã lần lượt bỏ qua bất cứ cơ hội nào dành cho nó. Và cái cơ hội này tôi đã nói là không phải là củ cà rốt nữa, mà nó là cây cà rem. Nó cầm trong tay mà nó trì hoãn lâu thì cái cà rem nó sẽ tan ra, và cái cây cà rem ở trên tay của bọn Việt Nam Cộng sản đang chảy tan thành nước, không còn ăn được nữa. Cho nên nó đứng trước cái tình trạng là không còn đường để mà hạ cánh an toàn. Tôi nhắc lại những cơ hội nó bỏ sót, nào là tướng Trần Độ, nào là Hoàng Minh Chính, nào là Trần Xuân Bách, nào là Hồ Đức Việt. Bây giờ thì nào là 3X, là Tư S, Tư Sang, nào là Trọng Lũ. Với những cái sự đối phó cả dịch và đầu ngô mình sợ này, không có ăn khớp với nhau như thế này, thì tôi coi đây là cơn co giật cuối cùng của cái chế độ Việt Nam Cộng sản. Đến lúc mà nó phải bộc lộ cái chân trọn vẹn, cái chân tướng mafia đỏ, bộc lộ luôn cái chân tướng Việt Nam thừa sai Tàu Cộng, bộc lộ luôn cái ý đồ đen tối còn đảng còn mình, nó đặt quyền lợi của đảng nó ở trên quyền lợi của tổ quốc nhân dân, nó bộc lộ hết rồi, nó trần truồng hết rồi, thì nó không còn cái chính nghĩa gì để kiềm quyền nữa. Đã thế ở đại hội 12 chúng ta thấy rằng nó lại thanh trừng nội bộ tối đa, nó thanh toán các nguy cơ tự diễn biến, và tình hình nó diễn ra là làm cho tôi nhớ lại cái bài học Ba Lan. Càng ngày nó càng có dịch dịch chứng, như là lúc thì thuộc, lúc thì nó bắt Valencia bỏ tù, rồi lúc nó phải thả ra. Nó càng ngày ở Việt Nam tình hình nó càng giống Ba Lan trước khi Ba Lan sụp đổ. Mà chúng ta nhớ rằng Ba Lan sụp đổ trước khi Liên Xô sụp đổ. Tóm lại, xu thế thời đại không có chỗ đứng nào cho cái bọn tàn dư Cộng sản sống sót cả, kể cả bên Tàu lẫn ở bên Việt Nam. Huống chi cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng, cũng không hơn gì chính chân bản thân chúng nó. Hệ giá trị lỗi thời của bọn Cộng sản sống sót đã vỡ rồi. Bây giờ nó muốn trở về hệ giá trị Cộng sản Khổng Tử nó cũng không được. Ở Việt Nam nó không còn hệ giá trị gì để về, nó vì cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam đã bị nó phá
tanh bành hết rồi, nó khủng hoảng giá trị rồi. Bây giờ nó chỉ còn cái tư tưởng Hồ Chí Minh là đầu ngô mình sợ, cả ra cái gì cả. Tóm lại, như tôi đã nói trong tuần trước, là chế độ của nó đang khủng hoảng mọi mặt, khủng hoảng giá trị, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tính chính đáng cầm quyền. Cho nên tất cả những cái hành vi nó đưa ra trong tuần vừa qua chỉ là những cái hành vi chối chết để cứu đảng. Và kết luận của tôi là nó càng chối chết thì nó càng tạo thêm những điều kiện để nó tự đào huyệt chôn mình. Và kết luận là càng chối chết, chúng càng mau chết mà thôi.